Chương 122, bút ký chương 122, bút ký thành vệ cục không chỉ là Hull City thành vệ cục, càng là thành bang nghị hội thành vệ cục. Qua lại trong lịch sử, thành vệ cục vì thành bang nghị hội xử lý không thiếu không cách nào đặt ở trên mặt nổi chuyện, tỉ như phong tỏa lịch chuẩn tồn tại, tiêu hủy hắn hành động tất cả ghi chép. Mọi việc như thế bí mật văn kiện đều bị thành vệ cục cẩn thận giữ lại đi, bảo tồn địa điểm, chính là cái gọi là tam cấp phòng hồ sơ. Ngoại trừ Descartes cục trưởng, ít có viên chức có thể phỏng vấn. Giao tiếp xong việc làm, Dylan đứng dậy rời đi, lại bị Descartes đột nhiên gọi lại. Chờ một chút, Dylan. Thế nào, cục trưởng? Dylan vừa già trung thực thực địa ngồi xuống. Đi qua thành vệ cục không ngừng cố gắng, hiện tại, Hull City cuối cùng một lần nữa bình tĩnh lại. Descartes cúi đầu, đôi mắt lại khẽ nâng lên, rất đáng tiếc, phần này bình tĩnh hơn phân nửa kéo dài không được quá lâu. Dylan khẩn trương lên, lại muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Thả lỏng, không phải chuyện gấp gáp gì, mà là một mực bao phủ tại Hull City đỉnh đầu mây đen. Descartes thấp giọng nói. Nghịch chuẩn. Đi làn suy nghĩ giống như cắn chết bánh răng giống như, cứng lại phút chốc. Nghịch chuẩn. Cái nào nghịch chuẩn? Là gần đây gây nên đủ loại sự kiện lớn, từ Xí Lì Ản ngụy trang đổ dòng, vẫn là cái kia suýt nữa tập sát Xí Lì Ản, chân chính nghịch chuẩn đâu. A. Đối với thành vệ cục tới nói, hai cái này nghịch chuẩn không có gì khác biệt, cũng phải cần nhiễu loạn Hull City luật pháp, áp đảo thành băng nghị hội phía trên cùng đồ. Đi qua các phương quyết ý, chúng ta không cách nào lại dễ dàng tha thứ nghịch chuẩn muốn làm gì thì làm. Descartes dùng bút đuôi đập mặt bàn, phân phó nói, bởi vậy, quyết định chỉ phái các ngươi tổ điều tra nghịch chuẩn chân thực thân phận. Đi làn biểu lộ nặng nề. Thả lỏng, ngươi không cần đối mặt nghịch chuẩn, cũng không cần tham dự đối với hắn đi săn, ta chỉ là cần ngươi thu thập tương quan manh mối. Ngươi hẳn là có thể làm đến a. Đi làn phản phục hít sâu, chần chờ nói, ta đối đầu Descartes cái kia bình tĩnh như nước đọng đôi mắt, đi làn phía dưới ý thức đem cự tuyệt nuốt trở vào. Ta tận lực a. Rất tốt. Descartes gật đầu một cái, tiếp lấy an ủi. Công việc này không có thời gian hạn chế, không cần cho mình quá nhiều áp lực. Tốt, cục trưởng, vậy ta đi trước. Ân. Đi làn mang thấp thỏm trong tâm mở văn phòng, đầu óc rối bời, phàn nàn loại công việc này như thế nào rơi vào trên đầu của mình. Descartes ngồi ngay thẳng đến cửa văn phòng triệt để khép lại, hắn lúc này mới giống là tháo xuống khôi giáp giống như, khẽ thở dài. Trong đầu truyền đến một hồi sắc bén đau ý, Descartes nhíu chặt lông mày, nhẫn lại một lát sau, đau ý chậm rãi tan đi. Kể từ đạp vào mệnh đồ chi lộ sau, hắn vẫn có nhức đầu bệnh vặt, từ ấy năm tới nay như vậy, sớm thành thói quen. Descartes kéo mở ngăn kéo, phục dụng mấy cái viên thuốc, lại cầm lên một bản bút ký, cân nhắc sau một lúc, đem chính mình hôm nay cùng đi làm gặp mặt, cùng với giao phó công tác của hắn, toàn bộ ghi xuống. Hắn miêu tả tin tức cực kỳ toàn diện, không chỉ có nói chuyện nội dung, còn có bắt đầu cùng kết thúc đại khái thời gian, quan trọng nhất là còn ghi chép đi làm một loạt bộ mặt biểu lộ, thêm một bước suy đoán lên nội tâm hắn cảm xúc. Đi làm tựa hồ áp lực rất lớn, cũng không nguyện ý tiếp nhận phần công tác này, cái này rất bình thường, dù sao cũng là dính tới nghịch chuẩn viết sau khi kết thúc. Descartes khép lại bút ký, đưa nó một lần nữa nhét về trong ngăn kéo. Đồng dạng bút ký lít nhít trên đầy ngăn kéo, mỗi một bản thượng đô bị dấu hiệu này móc nối lên gần nửa năm. Đi làm thần sắc căng cứng rời đi Descartes văn phòng, đi xuống lầu, xuyên qua khu làm việc. Trở lại trong phòng làm việc của mình, đã kéo xuống cửa chớp, đóng chặt môn, một mảnh mờ tối, trong phòng hoàn toàn phong bế lại. Đi làm một đầu té ở trên ghế salon, khẩn trương thần kinh lỏng lẻo xuống, cũng dẫn đến toàn bộ thân thể, cũng giống xốp bùn đất giống như, ngồi phịch ở ghế salon mềm mại bên trong. Từng trận tiếng đập cửa vang lên, đi làm lười nhác đáp lại. Thành vệ cục các nhân viên đều biết, khi đi làm thân ở trong văn phòng, nhưng một điểm ánh đèn cũng không có lúc, liền mang ý nghĩa, đi làm cần một người yên tĩnh một hồi, tự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Tất cả mọi người sẽ ăn ý không đi quấy rầy, ngoại trừ một người. A Nhi A đẩy cửa vào, lại chi kỷ mang lên môn, đem đi làm trò hề chỉ lưu tại trong văn phòng. Không đợi nàng mở miệng, đi làm chủ động đáp. Ta bị cục trưởng cắt cử một cái công việc gian nan. Điều tra lịch chuẩn thân phận. A Nhi A kinh ngạc một chút, lý trí mà phân tích. Gần đây lịch chuẩn đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy kiện, vì Hull City mang đến cực lớn chấn động, thành bang nghị hội đối với lịch chuẩn mất kiên trì, cũng là bình thường. Nhưng người ta đều biết, những sự tình kia đi làm không có đem lời nói toàn bộ, dùng ánh mắt ám chỉ lên A Nhi A. Bọn hắn vẫn còn thành vệ trong cục, nói không chừng vị kia vô hình giả liền tại phụ cận, lặng yên không một tiếng động nghe lén lên đối thoại của hai người. A Nhi A không nói một lời gật đầu, biết rõ đi làm ý tứ. Những sự tình kia đều không phải là nghịch chuẩn làm, mà là Xí Lì Ản cái này đổ dọng. Xí Lì Ản mượn nghịch chuẩn thân phận, làm quá nhiều điên cuồng lại phù hợp nghịch chuẩn hành vi chuẩn các chuyện, không ngừng mà ở trong bóng tối đi săn một vị lại một vị hỗn độn tín đồ cùng ác nghiệt dòng dõi, để cho nghiệt trảo nhóm đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng từng bước một hướng đi tử vong. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nghịch chuẩn thật sự biến mất. Đã từng vô luận là đi làm vẫn là A Nhi A, thậm chí thành bang nghị hội đều khờ dại cho là nghịch chuẩn đã biến mất ở trong năm tháng, không cần bao lâu liền đám dân thành thị trong đầu ký ức cũng biết ma diệt hầu như không còn. Thẳng đến cái kia hẹp dài sáu mắt tại trong bóng tối nổi lên trắng loa quang, suýt nữa đem Xí Lì Ản chạm chém giết tại đêm. Nghịch chuẩn không hề rời đi, hắn một mực canh gác lấy tòa thành thị này. Bầu không khí tại hai người trong trầm mặc trở nên ngột ngạt trầm trọng. Đi làm mệt mỏi đứng dậy mời đạo, không cảm thấy ở đây quá khó chịu sao? Ra ngoài tâm sự a. Ân. Hai người một trước một sau mà xuyên qua khu làm việc, đi ngang qua Xí Lì Ản vị trí công tác lúc, bọn hắn còn lướt qua. Không biết nên tán thưởng Xí Lì Ản lạc quan, vẫn là lên án hắn không tim không phổi. Hắn hoàn toàn không có bị nghịch chuẩn để mắt tới cảm giác nguy cơ, đang một mặt định hót cùng mợ gù mì nói cái gì, mợ gù mì thì rất hưởng thụ Xí Lì Ản nhiệt tình, giả vờ một bộ không thể làm gì bộ dáng, đem chứa đồ ngọt hộp hướng về hắn phía bên kia xê dịch. Đi Lạn tán thán nói, không thể không nói, hắn đang dỗ người phương diện này có một tay. Xí Lì An điểm này cho xiết, cũng là A Ni A chơi còn lại. Xí Lì An chỉ là rất giỏi về lợi dụng mở gù mì lòng hiếu kỳ thôi. Nàng khởi sướng đổ ước. Người tin hay không, một khi mở gù mì biết Xí Lì An toàn bộ, trong nháy mắt sẽ mất đi hứng thú với hắn. Đi Lạn ngoài ý muốn nói, nghiêm trọng như vậy sao? Coi như không mất đi hứng thú, ít nhất cũng sẽ không như bây giờ nhiệt tình như vậy. Đi Lạn nghiêm túc suy tư một chút, đột nhiên tỉnh ngộ nói, gặp ủy, ngươi không phải cũng là tại dùng tương tự thủ đoạn đối phó ta sao? A Ni A che chắn đạo, ngươi mới phản ứng được sao? Khó trách a. Khó trách A Đi Lạn đầu cũng giống là có sợi dây dựng sai, truy vấn, đây có phải hay không lời thuyết minh, ngươi sợ ta đối với ngươi cảm thấy chán ghét, tiến tới rời đi ngươi, không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này buộc lại ta. A Ni A lườm hắn một cái, ngươi cũng không có có mị lực như thế. Hai người ngươi một lời ta một lời, chủ đề cuối cùng vẫn là trở xuống Xí Lì An cùng trên thân mợ của mị. Xí Lì An làm sao lại là một cái đối với nữ nhân định hót ra hòa đâu? Đi Lạn lòng tin mười phần, người ta đều biết, Xí Lì An tiếp cận mở gù mì mục đích. A Nhi ạ phản bác, ngươi cảm thấy mở gù mì cũng rất ngây thơ sao? Cũng đừng coi thường nàng a. Vậy nàng tại sao là dáng vẻ đó? Biết Xí Lì An mục đích, cùng hưởng thụ Xí Lì An nhiệt tình, hai chuyện này cũng không mâu thuẫn. Đi Lạn vẫn có chút hoang mang, A Nhi ạ mỉm cười, lừa nhắc làm giải thích thêm. Hai người kết bạn rời đi thành vệ cục, đi tới một chỗ bị bóng cây xanh râm mát bao phủ ghế dài. Mỗi khi nhắc tới không tiện tại thành vệ trong cục nói chuyện lúc, bọn hắn liền sẽ ăn ý tới đây thảo luận. A Nhi ạ trước tiên mở miệng đạo. Thế cục trở nên càng ngày càng hỗn loạn, nghiêm trọng. Rõ ràng bao phủ Hun City đủ loại phong ba đều đã lắng lại, nhưng A Nhi A lại tại phần này bình tĩnh lại, cảm nhận được cảm giác nguy cơ to lớn. Nàng nói không rõ, cũng nói không rõ, nhưng trực giác từ đầu đến cuối cảnh cáo nàng, ngày đêm thét lên. A Nhi A bất tán hỏi, Xí Lì An cũng nhanh được như ý a. Tựa như là, ta không chút hỏi hắn liên quan tới tái cụ chuyện. Xí Lì An phải ly khai Hun City chuyện này, cũng không có giấu giếm hai người, đồng thời, hai người cũng bỏ khá nhiều công sức, hoặc phương diện kinh tế, hoặc là nhân mạch bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, Xí Lì An rời đi Hun City là một kiện chuyện đương nhiên chuyện, hắn người mang cao quý huyết hệ, chú định huy quang vạn trượng, Hun City đối với hắn tới nói, chỉ là lữ trình điểm xuất phát. Đối với kế tiếp có thể phát sinh phân biệt, bọn hắn ung dung tiếp nhận. Phân biệt cũng nên so sinh tử nhẹ nhõm nhiều. Đi Lạn, ta nghĩ Á Nhi Á lộ vẻ do dự, ngày bình thường nàng luôn là một bộ ung dung tư thái, rất ít lộ ra vẻ mặt như thế. Thế nào? Á Nhi Á cẩn thận từng ly từng tí nói, có thể chúng ta có thể cùng Xí Lì An cùng rời đi. Đi Lạn không có trả lời ngay, ánh mắt khi thì nhìn trời, lại rơi xuống đất, nhìn về phía cuối ngã tư đường. Ngươi cảm thấy bất an sao? Ân. A Nhi A nói khẽ, Hun City càng là bình tĩnh, ta càng là cảm thấy có một loại nào đó chuyện đáng sợ vật muốn bộc phát. Ngay sau đó, nàng quên. Đi Lạn, ngươi chỉ là một cái bình thường viên chức, không phải thành vệ cục trưởng, càng không phải là thành bang nghị viên, ngươi đã tận chức tận trách, không có bất kỳ người nào có thể khiển trách nặng nề ngươi, ta biết. A Nhi A, ta biết. Đi Lạn cắt đứt A Nhi A tự thuật, ngữ khí mê mang nói, ta chỉ là A Nhi A thay hắn hồi đáp, có một khỏa chính nghĩa tâm. Chính nghĩa sao? Vậy đối với ta mà nói có chút quá cao thượng. Ta chỉ là đi làng cẩn cỗi năng lực nói chuyện, cuối cùng biệt xuất một câu như vậy. Ta chỉ là không hy vọng có chuyện xấu phát sinh. Nói xong, hai người không nói thêm gì nữa, đầu đường huyên huyên hỗn loạn không có qua hô hấp của hai người âm thanh. Chương 123, Vân Hải bên trên chương 123, Vân Hải bên trên Xí Lì An ngưng thị lên mình trong kính. Mềm mại tóc đen cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mấy sợi sợi tóc rũ xuống trên trán, nổi bật lên cặp kia màu lam xám đôi mắt càng thâm thúy, giống đêm trước bao tác mặt biển. Trên người cho than sắc quà tặng buổi sáng phục là thượng đẳng lông dê dệt pha, thiếp thân cắt xén phát họa ra hiện lộ sức mạnh bài tuyến. Đỏ thâm sắc nhung tơ áo lót ủi bỏng đến không có một tia nhăn nheo, chỗ cổ áo lộ ra giặt hồ phải thẳng màu trắng cây đai áo sơ mi, gắng gượng áo không bâu bên trên buộc lên màu đen tơ chất lơ, đánh không thể bắt bẻ. Vô luận từ góc độ nào đi xem, Xí Lì An bộ dáng lúc này đều có thể xưng hoàn mỹ. Vợ dù sờ bu lại, cảm thán nói, chật chật, thật đúng là mặt người dạ thú a. Vợ dù sờ, con mẹ nó ngươi vợ dù sờ một cái cúi người, tránh thoát Xí Lì An chiếu đầu rút tới một cước, thuận thế còn lộn một vòng, hỏi, lại muốn đi hẹn hò? Vẫn là lạc phu ra cái vị kia. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, hưng phấn nói, thêm chút sức a. Xí Lì An, nhìn nữ hài này, là thực sự đối với ngươi có ý tứ à, liền ước hẹn quần áo đều sớm tiễn đưa ngươi. Không tệ, Xí Lì An cái này thân hình người dáng người quần áo, là mở gù mì tạo. Xí Lì An ngày bình thường hoặc là mặc thành vệ cục chế phục, hoặc chính là từ giảm đi trong cửa hàng mua được giá rẻ quần áo. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới, để cho chính mình ăn mặc thể diện chút, nhưng kinh tế áp lực thật sự là quá lớn. Xí Lì An tiền lương đại khái có hai cái đường đi, một là giao tiền thuê nhà, hai là mua sắm đủ loại vật tư, lại từ bờ rủ sở chế tạo thành các kiểu vũ khí. Trong đó thường thấy nhất, cũng là tiêu hao lớn nhất, chính là lấy Xí Lì An huyết dịch chế thành hồn thủy đánh. Xí Lì An từng nói đùa mà tính toán một chút, mỗi mai hồn thủy đánh chế tác chi phí cùng mình giờ lương, đồng thời chửi bậy chính mình một vòng này khai hỏa, lại muốn đánh lên bao nhiêu ngày công việc. Biểu hiện tốt một chút, vạn nhất nàng vừa cao hứng, chúng ta tái cụ liền có. Mắt chó bên trong lóe ánh sáng, thương phấn mà dùng chân sau đứng lên. Thậm chí nói, ngươi nếu là thật có thể tại Lạc Phu gia chiếm cứ như vậy một chỗ cắm rủi, bằng vào trăm chân thương hội thực lực, ngươi phục hưng thị tộc ở trong tầm tay a, mà hết thảy này, chỉ cần ngươi nho nhỏ mà hy sinh như vậy một chút tốt, ngươi đừng nói nữa. Xí Lì An một phát bắt được bờ rủ sở, cũng dẫn đến nó hổ ngôn loạn ngữ, cùng nhau ném ra ban công bên ngoài. Cuối cùng an tĩnh. Xí Lì An giật giật lễ phục ống tay áo, bảo đảm lộ ra màu trắng ống tay áo chiều dài vừa đúng. Mở Gù Mị nói muốn tiện hắn bộ quần áo này lúc, Xí Lì An bằng mọi cách cự tuyệt, nhưng Mở Gù Mị lại cấp ra một cái không chê vào đâu được lý do. Ngươi thế nhưng là ta bồi chơi ai, mặc như vậy keo kiệt, không biết, còn tưởng rằng chúng ta lạc phu gia phá sinh à. Mở Gù Mị ngữ khí tự ngạo cực kỳ. Vừa nói xong, liền có một đám ăn mặc giày da nhân sĩ chuyên nghiệp, vây quanh Xí Lì An kéo thước tiêu ký, ghi chép đứng dậy tại các hạng số liệu. Xí Lì An bất đắc dĩ đón nhận phần này trọng lễ, sau đó cảm thán. Đáng chết kẻ có tiền. Thời gian trở lại bây giờ, Xí Lì An lần nữa đánh giá một phen chính mình, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, đem hoa hướng dương trầm ngực đeo lên. Đây không phải là vì tượng trưng tự thân sở thuộc dương quỷ thị tộc, cũng không phải giấu trong lòng lên đối với Mở Gù Mị hảo cảm, vẹn vẹn bởi vì đây là Xí Lì An duy nhất trang sức. Cuối cùng, Xí Lì An cầm lấy phi kiếm, thô ráp vải đem chuôi kiếm nhiều lần quấn quanh, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cùng lịch chuẩn trong lúc kỳ chiến, Xí Lì An chút xuống toàn lực, lệnh phi kiếm tiêu đốt đến cực hạn, đốt thủng đặc chế phòng cháy bố. Dưới mắt, hắn chỉ có thể tùy ý tìm chút vật thay thế, che lấp một chút hợp chúng tam giác tiêu chí. Cô đông âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, vợ rủ sở chậm rãi chạy trở về, hành động chi thông thạo, tư thái chi thoải mái, ngày bình thường nó không ít bị Xí Lì An dạng này ném. Xí Lì An, ngươi trả lại ăn cơm không? Vợ rủ sở nói lên những thứ này lúc, rất khó tưởng tượng, một con chó bộ mặt biểu lộ có thể xuất sắc như vậy, đơn giản chính là mặt mày lớn hở, tập mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa. Đầu tiên, ta không phải là người như vậy. Ít nhất bây giờ còn chưa phải là. Xí Lì An nghiêm cẩn mà giải thích, cùng với, ta không phải là đi hẹn hò, mà là đi gặp một cái người trọng yếu. Ai? Dồn tổng trưởng. Cứ như vậy, Xí Lì An võ trang đầy đủ rời đi nhà trọ, ngồi lên lân cận tàu điện, chuyển trạm, ngồi, lại chuyển trạm. Đi qua dài đến 1.5 giờ mệt mọc sau, Xí Lì An rốt cuộc đã tới đem thành thị chia trong ngoài tường cao phía trước. Tới Hun City sinh hoạt lâu như vậy, Xí Lì An cũng liền tới qua bên trong thành khu 3 lần. Lần đầu tiên là cùng Dồn quen biết triều tịch chi dạng, hắn một đường bị xe riêng tàu điện đưa đến Dồn trong nhà, căn bản không có thời gian cẩn thận xem kỹ bên trong thành khu bộ dáng. Lần thứ hai là đi tới quang bó đuốc hải đăng nội bộ nhà an toàn, đối với Tạ Nghị ạ tiến hành thẩm vấn. Khi đó Xí Lì An đi là linh tượng nhóm duy tu thông đạo, hoàn toàn phong bế không gian, càng là cái gì đều không nhìn thấy. Đến nỗi lần thứ ba chính là bị lịch chuẩn đuổi giết đêm hôm đó, dưới tình huống đó, Xí Lì An càng là không có nhàn tâm dò xét bốn phía, phàm là chạy chậm một bước, thiết vũ liền muốn đinh đến trên đầu. Cho đến hôm nay, Xí Lì An mới khoảng cách gần như vậy mà, xem kỹ lên Hun City hải tâm. Sát thép rừng rậm tại quang bó đuốc hải đang chung quanh điên cuồng sinh sôi, kiến trúc ở giữa cơ hồ không có khe hở, lẫn nhau đè ép, xếp, và mẹo, phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép lưu hợp cùng một chỗ, mỗi một tấc không gian đều bị lợi dụng đến cực hạn. Thậm chí có chút phòng ốc trực tiếp treo ở cực lớn đường ống hoặc dưới cầu phương, lung lay sắp đổ. Xí Lì An xuyên qua trạm kiểm tra, bên trong thành khu vặn bẹo tư thái thêm một bước mà đập vào mắt bên trong. Ngoại thành khu đám dân thành thị lúc nào cũng vô hạn hướng tới bên trong thành khu, cũng rất ít có người nhắc đến, bên trong thành khu tầng cấp hàng rào, so trong ngoài thành khu khoảng cách càng thêm sâm nghiêm. Người quyền cao chức trọng nhóm ở tại cao vút kiến trúc đỉnh, phủ đệ xuyên thẳng vân tiêu, tám tinh khiết nhất dương quang, quan sát dưới chân giống như con kiến hôi chúng sinh. Thu vào tương đối khá trung sản giai cấp thì chiếm cứ kiến trúc trung tầng, trụ sở của bọn hắn tương đối thể diện, nhưng cũng bị tầng tầng lớp lớp lâu vũ bao vây, hiếm khi có thể nhìn thấy hoàn chỉnh bầu trời. Chỉ có cực thiểu số may mắn, những cái kia ở tại kiến trúc rìa ngoài đặc biệt vị trí người, mới có tư cách đẩy cửa sổ ra, ngắn ngủi nhìn ra xa bỗng chốc bị cắt chém đến tan cảnh tươi đẹp bầu trời. Đó là một loại xa xỉ hưởng thụ. Mà những cái kia miễn cưỡng xâm nhập bên trong thành khu tầng dưới chót dân chúng, giống như bị lãng quên bụi trần, lấp kín bên trong thành khu kiến trúc dưới đáy sâu nhất, tối âm u xó xỉnh. Không gian hẹp hòi làm cho người khác ngạt thở. Gian phòng thấp bé kiềm chế, quay người đều khó khăn, chỉ có thể tại giang khắp nơi, lờ mờ sâu thẳm liền hành lang cùng trong thông đạo xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên từ đỉnh đầu kiến trúc khe hở bên trong, liếc xem một tia yếu ớt, bị ô nhiễm qua tia sáng rọi xuống. Thật là khó người A Xí Lì An bưng kín cái mũi, trong không khí tràn ngập khói ám, dầu máy cùng thấp kém đồ ăn hỗn hợp tanh hôi mùi. Một hồi tí tách mưa nhỏ tung xuống, rội rửa lên kiến trúc vết dỉ loang lổ. Xí Lì An ngồi lên lại một hàng tàu điện, hướng về bên trong thành khu đình chạy, chen chúc trong xe vĩnh viễn tiếng người huyên náo, nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng trầm mặc. Liếc ra ngoài cửa xe phong cảnh, u ám cùng phiền muộn là bên trong thành khu chủ sắc điệu, thẳng đến tàu điện chọc thủng bao phủ vân vụ, ánh mặt trời sáng rỡ xâm nhập trong mắt. Quang đãng phía chân trời phía dưới, từng tòa kiến trúc dâng lên, giống như sừng sững ở vân hải bên trên đáng ẩm. Kiến trúc đỉnh mọc đầy bóng cây xanh râm mát cùng hoa tươi, bọn chúng hội tụ lại với nhau, trở thành một tòa tuyệt mỹ không trung hoa viên. Cá voi một dạng tàu bay tại trong mây chập trùng lên xuống, chở quan to hiển quý nhóm, nhẹ nhàng rơi vào tòa nào đó kiến trúc một góc, mọi người lẫn nhau vui cười, cáo biệt, trải qua cùng vân hải phía dưới đám người, hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Khó trách A Xí Lì An không khỏi cảm thán. Trong thời gian rất lâu, hắn đều không nghĩ ra, nghiệt chảo đối với Hun City uy hiếp khổng lồ như vậy, vì cái gì thành bang nghị hội từ đầu đến cuối một bộ không còn coi trọng tư thái. Có thể, đây chính là một trong những lý do. Thành bang nghị hội nhóm chỗ cao tại Vân Hải bên trên, coi như nghiệt chảo náo lật trời, chịu ảnh hưởng cũng chỉ là Vân Hải phía dưới đám người, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Ngài khỏe, tiên sinh, chúng ta cần kiểm tra một chút ngài giấy thông hành minh. Có võ trang đầy đủ quan trị an đi tới, ngựa khí nhu hòa, nhưng tay phải từ đầu đến cuối khoác lên trên bên hông gậy cảnh sát. Hảo. Xí Lì An phối hợp đem thành vệ cục ghi mục chứng minh nộp đi qua, kiểm tra một phen sau, quan trị an cáo biệt rời đi. Theo tàu điện sông ra Vân Hải, Xí Lì An chân thật mà đi tới Hun City khu nhà giàu, quyền hạn cùng tài phú hội tâm. Những thứ này người tham sống sợ chết nhóm, vì vấn đề an toàn của mình, nhưng hao tốn không thiếu công phu. Thị dân phổ thông muốn tới này, nhất thiết phải có tương quan bộ môn ghi mục giấy thông hành minh, từ trong xe dần dần giảm bớt nhân số, đến cuối cùng chỉ còn lại Xí Lì Ản một người, cũng có thể thấy được điểm này. Xí Lì Ản xuống xe, phía chân trời mở rộng, vân hải lan lộn, tàu bay nhóm chập trùng lên xuống. Đơn giản chính là một cái thế giới khác. Xí Lì Ản nghĩ thầm. Hắn không có tiếp tục tại trên phong cảnh lãng phí thời gian, đi tới cột mốc đường phía trước, nghiên cứu dồn dinh thự làm như thế nào đi. Đinh, quen thuộc, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Xí Lì Ản quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm, một bộ phát đầu cơ bộc liền đứng tại cách đó không xa, hai tay bưng lên bàn ăn, phía trên bày cơm linh cùng một ly sữa bò. Thật đúng là chi kỳ a. Xí Lì Ản cầm lấy sữa bò uống một hơi cạn sạch, sau đó gõ vang lên cơm linh. Tiếng chuông vang lên sau, phát đầu cơ bộc giống như là tiếp nhận được mệnh lệnh nào đó giống như, hướng về một đầu sắc bị Vân Hải nuốt hết liền hành lang đi đến, Xí Lì Ản theo sát phía sau. Đi qua dài rằng giặc cong cong nhiễu nhiễu sau, dồn dinh thự hiện lên trước mắt. Đi tới dinh thự liền hành lang là cắt đứt, Xí Lì Ản đứng tại chỗ đứt chờ đợi phút chốc, bánh răng cắn vào chuyển động, đứt gãy liền hành lang một lần nữa chắp vá lại với nhau. Ta tại hoa viên chờ ngươi. Xí Lì Ản vừa mới đến dinh thự trước cổng chính, liền nghe được dồn âm thanh. Hắn tìm bốn phía rồi một lần thanh nguyên, không thu hoạch được gì. Bước vào trong dinh thự bộ, tại phát đầu cơ bộc dưới sự hướng dẫn, Xí Lì Ản đi tới pha lê dưới mái vòm. Trong từng mảnh sinh trưởng bóng cây xanh râm mát, dồn đang ngồi ở trên ghế nằm, khoác trên người chăn lông, trong ngực nâng một bản vừa dày vừa nặng sách. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sách văn tự, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta kỳ thực không phải rất muốn gặp lại ngươi, Xí Lì Ản." Chương 124, uy tịch chương 124, uy tịch không muốn gặp lại ta. Bởi vì ta là một cái thiên đại phiền phức sao? Xí Lì Ản bất đắc dĩ cười cười, nhắm mắt hồi đáp. Dồn không có trả lời, vẫn như cũ xem sách, hơi có vẻ đè nén trong trầm mặc. Xí Lì Ản muốn tìm một chủ đề mở ra cục diện bế tắc, nhưng trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đến cuối cùng, Xí Lì Ản cam chịu giống như bảo trì lên trầm mặc, chỉ còn lại có xào xạc lật giấy âm thanh. Quỷ dị như vậy trạng thái kéo dài ước chừng 10 phút sau, dồn cuối cùng đọc xong một đoạn này, cắm sách hay ký, đem sách khép lại, bỏ vào một bên khác. Đến nơi này lúc, dồn mới rốt cục nhìn về phía Xí Lì Ản. A, ăn mặc rất chính thức đi, nhìn ngươi phiền phức vẫn rất không nhỏ. Ngạch câu nói này đánh Xí Lì Ản không kịp đề phòng, trong lòng thật vất vả bố trí tốt, lại trở nên không đầu không đuôi. Ha ha. Dồn đưa thích Xí Lì Ản chợt lóe lên con mắt. Có chuyện nói thẳng a, Xí Lì Ản. Hắn lại bổ sung, nhưng ta đầu tiên nói trước, ta dự định buông tay ra bên trong quyền hạn, liền như vậy về hưu, nói không chừng tiếp qua một hồi, kỹ thuật tóm lại chức vị này liền muốn đổi người rồi. Xí Lì Ản ngây ngẩn cả người, ngay cả mình muốn hỏi vấn đề đều quên hết đi, mở miệng nói. Về hưu? Vì cái gì về hưu, cần gì, tại sao không? Dồn một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt, ta đều lao thành hình dáng ra sao, cũng nên an hưởng tuổi già. Thật chẳng lẽ muốn cho ta đột tử tại trên cương vị sao? Nghe được như vậy tự dễ ước, Xí Lì Ản không khỏi cười cười, bầu không khí cũng theo đó dễ dàng hơn. Xí Lì Ản nói, tại Hun City an hưởng tuổi già sao? Nghe cũng là lựa chọn tốt. Ta không có ý định lưu lại Hun City. Xí Lì Ản một mặt kinh ngạc. Chờ quyền hạn giao tiếp xong, tất cả chuyện phiền vãi đều xử lý sạch sẽ sau, ta liền sẽ rời đi Hun City. Ngươi tính toán đến đâu rồi an hưởng tuổi già? Cố hương của ta, kết hệ liệp ra, côn, hảo. Dồn ngữ khí mệt mỏi nói bổ sung, nhưng thật đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, quỷ mới biết nó chạy đi đâu rồi. Ta kế hoạch dọc theo ánh dạng đông hành lang đi tới tâm ngọn lửa bên ngoài vòng, tại cái kia có một vùng núi lửa, vạn trụ cột nồi nấu quặng chế tạo tòa liền đỉnh trệ ở đó. Nó là cách ta gần nhất một tòa chế tạo tòa, có thể ở đó có thể biết kết hệ liệm ra, côn, số tung tích. Dồn cứ như vậy nói về chính mình về hưu kế hoạch, từ đại khái nguyện cảnh đến cặn kẽ chi tiết, cùng nhau đều đủ. Thẳng thắn nói sắp 20 phút sau, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhắc tới chính sự. À, xin lỗi, muốn về hưu, cuối cùng có thể dỡ xuống cái này để chết người trách nhiệm, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Dồn mặt mỉm cười nhìn qua Xí Lì Ản, mở miệng nói. Trước tiên nói một chút, liên quan tới ngươi chuyện a. Xí Lì Ản gật gật đầu, thân thể ngồi thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối, hít sâu một hơi. Ta muốn biết, có quan hệ với cự thần miên chủ tình báo. Dồn nụ cười trên mặt cứng lại, cười híp mắt hai mắt mở ra, lộ ra nghiêm túc cùng nghiêm trọng, não bộ mặt cũng một lần nữa căng thẳng lên, nếp nhăn đè ép thành từng đạo bóng tối. Xí Lì Ản bất an chờ đợi lên hắn tiếp xuống phản ứng. Tới gặp Dồn phía trước, Xí Lì Ản lật tung rồi thư viện công cộng sách, lại thông qua đủ loại thủ đoạn thu hoạch tin tức, nhưng liên quan tới cự thần miên chủ tình báo, thủy chung là trống rỗng. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Xí Lì Ản lựa chọn mạo hiểm tới gặp Dồn, hy vọng vị này tư lịch cực sâu linh tượng có thể nói với mình thứ gì liên quan tới cự thần miên chủ chuyện sao. Dồn thuật lại lên Xí Lì Ản vấn đề, hỏi ngược lại. Theo lý thuyết, ngươi không nên biết được miên chủ tồn tại. Xí Lì Ản hồi đáp, một lần ngẫu nhiên, cứ như vậy xuyên qua màn che. Chỉ sợ không phải cái gì ngẫu nhiên a. Loại lời này bố liên tiếp rủ đều không gạt được, chớ đừng nói chi là lừa gạt Dồn. Xí Lì Ản giang tay ra, lấy trầm mặc xem như trả lời. Dồn không có ở trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, hỏi tiếp. Ngươi dự định làm cái gì? Xí Lì Ản cường điệu nói, Dồn tổng trưởng, ta bảo đảm sẽ không đem cái phiền toái này kéo tới trên người ngươi. Ngươi xác định? Dồn biểu thị hoài nghi, thật không dự định dây dưa ta mà nói, vậy ngươi vốn cũng không nên tới gặp ta. Xí Lì Ản nhất thời nghẹn lời, liên quan tới chuyện này, hắn thật đúng là không có gì tốt giải thích. Nhưng hắn vẫn là phản kích đạo. Nhưng ngươi vẫn là nguyện ý gặp ta, liền nói rõ, cho dù ngươi không muốn nhúng tay phiền phức của ta, bao nhiêu cũng đối với nó ôm lấy một chút hứng thú à. John cười lạnh một tiếng, đem chăn lông bỏ qua một bên, từ trên ghế dài đứng lên. Cillian thở dài một cái, làm xong bị John đuổi ra dinh thự chuẩn bị. Nằm lâu, thân thể có chút cương, John hoạt động một chút cơ thể, lại ngồi về trên ghế dài, phủ thêm chăn lông. Cillian chớp chớp mắt, có chút không hiểu rõ tình huống. Ngươi thực sự là hỏi một cái phiền toái vấn đề a, Cillian. John xấu mi khổ kiểm, nhưng vẫn là trả lời lên vấn đề. Ngươi muốn biết phương diện nào chuyện? Là cự thần quá khứ, quy tịch mệnh đồ sức mạnh, vẫn là bây giờ hư ảo đám người hiện trạng. Cillian có chút hoảng hốt, không nghĩ tới sự tình có thể thuận lợi như vậy, vội vàng mở miệng nói. Tất cả cùng miên chủ có liên quan tin tức, ta đều muốn biết. A, đây chính là một đoạn cố sự rất dài. John quan sát sáng sủa sáng rỡ bầu trời, cười ha hả hỏi. Muốn ăn chung cơm chưa sao? Không có người biết được cự thần miên chủ lai lịch cụ thể, coi như biết, trả lại tịch mệnh đồ sức mạnh ảnh hưởng dưới, hơn phân nửa cũng bên không sai biệt lắm. John vừa nói một bên cắt ra trong mâm lạp xưởng, nóng hôi hổi. Trong lịch sử, đối nó sớm nhất ghi chép bắt đầu tại kỷ nguyên thứ 3 chư thần thời đại. Đó là một cái tương đương xa xôi lại thần bí thời đại, các học giả cũng là thông qua linh giới bên trong nổi lên đủ loại thánh di vật, từng bước một suy đoán ra cái này một thời đại tồn tại khả năng. Chư thần thời đại bên trong, vô số kỳ tích tạo vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, cự thần triệu tập lên riêng phần mình quân đoàn, nhấc lên một hồi bao phủ thế giới thần chiến. John nhấp một miếng rượu ngon, thấm giọng một cái, tiếp tục nói: "Không có người biết trận kia thần chiến là lấy kết cục gì kết thúc công việc, chỉ biết là tại trận kia thần chiến sau khi kết thúc không lâu, thế giới liền nên đón huy hoàng nhất kỷ nguyên thứ tư thời đại hoàng kim." Nói đến chỗ này, John đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, hỏi ngược lại: "Cillian, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lại đề, rõ ràng là nên giảng thuật miền chủ chuyện, lại cho ngươi bên trên lên giờ học lịch sử?" Cillian lắc đầu, đắc: "Luôn luôn lấy lý tính chất, tính logic nổi tiếng linh tượng, có thể làm không ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Chắc hẳn những thứ này lịch sử nhất định cùng miên chủ có thiên ti vạn lũ quan hệ à?" John gật đầu một cái, tiếp lấy hỏi ngược lại: "Như vậy tưởng tượng một chút, Cillian, trên thế giới từng phát sinh qua một hồi từ vô số cự thần nhấc lên thần chiến, coi như thời đại kia đã qua xa xôi như thế, vì cái gì bây giờ chúng ta đây lại chỉ có thể biết được một cái mơ hồ đại khái, ngay cả cuối cùng bên thắng cũng hoàn toàn không biết gì cả đâu?" Cillian trầm ngâm phút chốc, một cái phỏng đoán đáng sợ cùng hắn khi xưa một cái ý nghĩ dần dần trùng điệp lại với nhau. Là miên chủ, quy tịch mệnh đồ sức mạnh, tận lực giấu những cái kia lịch sử. Đúng vậy, cho dù là Hun City, vì che lấp quá khứ một ít hắc ám lịch sử, đều biết đem những tài liệu kia chôn sâu tiến tam cấp phòng hồ sơ bên trong, chớ đừng nói chi là toàn bộ thế giới. John hơi hợt vì Cillian bạch trần lên chân tướng một góc. Không có người biết miên chủ đến tột cùng xuất phát từ loại nào mục đích làm đây hết thảy. Tóm lại, tại miên chủ ảnh hưởng dưới, trong lịch sử rất nhiều trọng đại sự kiện đều bị tận lực giấu. Cillian tiếp nối hắn lời nói: "Thế là lịch sử của chúng ta thủng trăm ngàn lỗ." John nhấn cơm linh, phát đầu cơ bục vì hắn múc đầy lại một ly rượu ngon. Miên chủ có được quy tịch chi lực thật sự là quá mức đáng sợ. Không có người biết, hắn đến tuột cùng ẩn giấu đi cái nào lịch sử, lại đem cái nào chân thực tồn tại người cùng vận, cùng nhau quy về hư vô. Hắn giống như một vị thợ làm vườn, không ngừng tu bộ lịch sử nhánh mầm, để nó lớn lên thành phù hợp chính mình dự trù bộ dáng. Cillian khó hiểu nói: "Miên chủ tại sao phải làm như vậy?" "Ai biết được." John thở dài nói: "Trong lịch sử, đối với miên chủ một lần cuối cùng ghi chép, phát sinh ở kỷ nguyên thứ 5 thời đại hắc ám." John ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén lại, nhìn chằm chằm Cillian đôi mắt, thấp giọng nói: "Đó là miên chủ một lần cuối cùng nếm thử quan hệ lịch sử, bằng vào quy tịch chi lực, đem tất cả hết thảy từ sự thực tồn tại bên trên triệt để bốc hơi, mà hành vi này cũng lệnh miên chủ bỏ ra giá thê thảm, đi về phía không thể vãn hồi hoàn cảnh." John không có tiếp tục nói hết, giống như là đang chờ đợi Cillian bổ sung. Cillian đầu tiên là chần chờ một chút, ngay sau đó hoảng sợ ý thức được cái gì, vì cái kia tiềm tàng có thể cảm thấy thấu xương giá lạnh. Chẳng lẽ nói Cillian cổ họng khô chát chát giống thô ráp giấy ráp, lời nói nói đến nặng nề vô cùng. Miên chủ muốn xóa đi không ban ngày hạo kiếp sự thật này, trận kia chung kết thời đại hoàng kim, lệnh vô số cự thần vất lạc, kỳ tích tạo vật phá toái, liền khởi nguyên chi hải cũng dung chuyển không chỉ hai ách. Thế mà lại có cự thần vọng tưởng đưa nó triệt để xóa đi. Cillian không biết nên kính sợ miên chủ dũng khí cùng hy sinh, vẫn là cảm thán hắn vô tri cùng lỗ mãng. Miên chủ không chỉ muốn xóa đi không ban ngày hạo kiếp, hắn còn nghĩ lợi dụng uy tịch chi lực, triệt để kết thúc ảnh hưởng thế giới nguy cơ. John nói ra cái kia đáng sợ quá khứ. Miên chủ thử đem hỗn độn triệt để hư vô hóa, từ trong hiện thực hoàn toàn bốc hơi. Nói xong, Cillian lập tức cảm thấy không khí đều ngưng kết trở thành không nhìn thấy gạch đá, từng kiện xây tại trên ngực, ép tới xương cốt đế à văng rồi. Phía chân trời tươi đẹp sáng sủa, dương quang ấm áp thoải mái dễ chịu, nhưng khu không tiêu tan Cillian đáy lòng giá lạnh. Đến nỗi kết quả, rõ ràng, miên chủ thất bại. Hắn không chỉ có không thể trừ tận gốc hỗn độn, ngay cả không ban ngày hạo kiếp sự thật này cũng không thể nào che lấp. Đến cuối cùng, hắn bản thân cũng tại quy tịch chi lực ảnh hưởng dưới, đi về phía hư vô. John thở dài, miên chủ trung cuộc, đem rượu ngon vãi hướng bãi cỏ. Chương 125, thanh tỉnh cùng trầm luân. Chương 125, thanh tỉnh cùng trầm luân. Cillian hoa chút thời gian tiếp nhận chuỗi này tin tức. Kỷ nguyên thứ 3, nghe thật xa xôi ha. Hắn thấp giọng cảm thán. Theo giai vị tăng lên, đã trải qua càng nhiều chuyện hơn kiện sau, Cillian đối với văn minh thế giới lịch sử cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Hiện nay, văn minh thế giới đã trải qua 7 cái kỷ nguyên. Kỷ nguyên thứ nhất vỡ lòng thời đại, đó là xa xôi đến ngay cả văn tự ghi chép đều không tồn tại thời đại, chỉ có cực thiểu số kể từ lúc đó liền sừng sững cự thần nhóm, mượn ký ức kể lại cho người hậu thế, mới khiến cho mọi người đối với cái kia tuyên cổ thời đại có hiểu biết. Kỷ nguyên thứ hai được xưng là phân tranh thời đại, đồng dạng, thế nhân nhóm đối với cái thời đại này chuyện phát sinh cũng không có qua nhiều hiểu rõ, tương quan ghi chép ít đến tương cảm. Nhưng từ cái này phân tranh một từ bên trong, Sĩ Ly ẩn ẩn ngửi được cái thời đại kia gió tanh mưa máu. Đến kỷ nguyên thứ ba chư thần thời đại, kỳ tích tạo vật cái này tiếp theo cái kia dâng lên, đông đảo cự thần sừng sững. Thế giới đi về phía huy hoàng lúc, cự thần ở giữa bạo phát một hồi thần chiến. Chiến tranh kết quả Sĩ Ly ẩn không biết được, nhưng có thể xác định là chói nguyên trường giai chính là tại chư thần thời đại trong lúc đó có lên nhất định hình thức ban đầu. Kỷ nguyên thứ tư bị coi là văn minh cường thịnh nhất cường đại thời đại, vì thế mọi người đem hắn xưng là thời đại hoàng kim. Thời đại hoàng kim bên trong, chói nguyên trường giai lấy được toàn diện hoàn thiện, đông đảo mệnh đồ giao thoa tại thủy tinh dài trên bậc, mở ra phàm tính chất hướng đi thiên thần đạo đường. Các học giả cực điểm xa hoa mà miêu tả thời đại kia, khởi nguyên chi hải bị hoàn toàn trường khống, cao vút thành bang trải rộng đại địa, thậm chí tại thiên ngoại thế giới đều có văn minh dấu chân. Thẳng đến không ban ngày hạo kiếp bộc phát, đem văn minh kéo vào cái tiếp theo kỷ nguyên thứ năm, tên là hắc ám thời đại bên trong. Chuyện sau đó, thế nhân nhóm cũng rất quen thuộc. Dài giang giặc trong bóng tối, ba hiền giả đoàn kết lên chia ra thế giới, phục hưng lên bể tàn cảnh văn minh. Ngay tại hết thể hướng về trong lý tưởng vẻ đẹp phát triển lúc, lần thứ 12 viễn trinh đưa tới phản loạn chi niên, đem đoàn kết thế giới lần nữa đánh nát, lẫn nhau cô lập thành bang thời đại liền như vậy đến. Hồ Sĩ Lì Ản hòa hoãn một hồi lâu, thật dài thở ra một hơi, nghi vấn mới dâng lên. Miên chủ nếm thử xóa đi hỗn độn sau khi thất bại, ngươi nói hắn bản thân cũng đi về phía hư vô, đây là ý gì? Sĩ Lì Ản không hiểu. Miên chủ là bị hỗn độn hủ hóa, trở thành ác nghiệt một thành biến sao? Nếu như sự thật đúng như Sĩ Lì Ản lời nói, như vậy miên chủ lại vì cái gì có thể bị liệt vào sáu cự thần đâu? Vẫn là nói, miên chủ sớm đã đi về phía tử vong, chỉ là văn minh thế giới chưa thừa nhận sự thật này. Dồn chậm rãi mở miệng nói, liên quan tới chuyện này, ta liền cần vì ngươi giảng giải một chút, uy tịch mệnh đồ thiếu hụt. Thiếu hụt. Sĩ Lì Ản lúc này liền nhớ lại bờ rủ sở mà nói, nó cũng chỉ ra quy tịch mệnh đồ có một loại nào đó thiếu sót thật lớn, chỉ là vừa đến thời khắc mấu chốt, nó cái này góc chó liền xảy ra vấn đề, không nhớ nổi một chút. Quy tịch mệnh đồ sức mạnh phi thường cường đại, một loại gần như mô hình bởi vì một dạng quên mất trí lực, nó không chỉ sẽ ảnh hưởng ký ức, nhận thức, liền một cái sự vật tồn tại, đều có khả năng như vậy nhất định đem hắn quên mất, bốc hơi. Dồn cặn kẽ vì Sĩ Lì Ản giới thiệu cái này một thần bí lại cường đại mệnh đồ chi lực. Tỷ như, ngươi là một vị cực kỳ cường đại hư ảo giả, thậm chí miên chủ bản thân, ngươi chán ghét xấu xí côn trùng, đem hắn từ trên thế giới xóa đi. Xóa đi một khắc này trở đi, côn trùng bản thân sẽ biến mất không thấy, sau đó là tất cả liên quan với côn trùng ghi chép, sách, bức họa, thơ ca. Vô luận là thông qua phương thức gì cùng bật dẫn ghi chép, đều sắp biến mất không thấy, ngay sau đó, chính là mọi người đối với côn trùng cái này một tồn tại tất cả ký ức cùng nhau bốc hơi. Dồn suy tư một chút, lại nói tiếp, đương nhiên, ta chỉ là nêu ví dụ, trên thực tế quy tịch chi lực vận dụng, không có đơn giản như vậy. Tuyệt đại đa số hư ảo giả đều không làm được triệt để bốc hơi một sự vật, nhiều nhất ảnh hưởng một nhóm người ký ức, lại hoặc là khiến mọi người mất đi đối với cái này một sự vật nhận thức năng lực. Giống như ngươi không hiểu rõ miên chủ phía trước bị cuốn ở màn tre bên ngoài lúc như thế. Sĩ Lì Ản miễn cưỡng hiểu được dồn mà nói, phàn nàn nói, nghe là một loại rất phiền phức sức mạnh. Đừng quá khẩn trương, tuyệt đại đa số hư ảo giả ảnh hưởng đều biết theo thời gian trôi qua, từng điểm khôi phục, coi như ngươi hiện tại quên đi cái gì, qua một hồi cũng biết nhớ lại. Dù là bị xóa đi quan hệ nhân mạch, đại gia cũng biết quay về tại tốt. Dồn ho khan hai tiếng, lại nói, quy tịch chi lực thật sự là quá mức quỷ dị cùng cường đại, liền nó khai sáng giả, miên chủ bản thân cũng không cách nào tự do vận dụng nó, tiến tới lệnh quy tịch chi lực sinh ra một cái thiếu sót thật lớn. Sĩ Lì Ản tập trung tinh thần, cái này thiếu hụt đúng là hắn mục đích của chuyến này. Tất cả đạp vào quy tịch mệnh đồ hư hào đám người, theo bọn hắn tại mệnh đồ trên đường càng chạy càng xa, tự thân cũng đem lọt vào quy tịch chi lực ăn mòn, từng điểm mất đi bản thân. Miên chủ hướng đi hư vô, chính là mặt chữ ý tứ. Dồn đem đề tài kéo trở về mở đầu, xóa đi hỗn độn sau khi thất bại, xem như quy tịch mệnh đồ điểm kết thúc. Thân là cự thần miên chủ, bị quy tịch chi lực toàn diện phản vệ. Cự thần miên chủ bị thế giới di vong. Sĩ Lì Ản lặng lặng lắng nghe, cũng dẫn đến toàn thế giới đều giống như yên tĩnh lại, chờ đợi dồn giảng thuật, vì miên chủ mặc niệm. Miên chủ bản thân cất ở đây một chuyện thực trước tiên sụp đổ, từ đó, chúng ta không cách nào lại quan chắc đến miên chủ thân ảnh. Nói không chừng hắn bây giờ liền đứng tại ngươi ta bên cạnh, nhưng bởi vì quy tịch chi lực căn mòn, dù là miên chủ ve vớt lên ngươi ta khuôn mặt, chúng ta cũng biết nghĩ lầm có gió thổi qua làng ra. Dồn bình tĩnh trình bày lên cái này một sự thực đáng sợ, ngay sau đó, biến mất theo. Chính là tất cả cùng miên chủ có liên quan ghi chép. Giống như lúc trước nêu ví dụ, bị xóa đi côn trùng giống như, bọn chúng cái này tiếp theo cái kia biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cự thần nhóm miễn cưỡng thông qua tự thân vĩ lực, ngăn cản quy tịch chi lực ảnh hưởng, mượn từ ký ức xác định miên chủ tồn tại qua sự thật này. Hắn nhắc nhở, miên chủ kỳ tích tạo vật cùng nhau đi về phía hư vô, kèm thêm tín ngưỡng miên chủ siêu phàm thế lực cùng nhau sụp đổ. Đến bây giờ, chúng ta đối với miên chủ toàn bộ giải, cũng là nguồn gốc từ cự thần nhóm thuật lại, đến nỗi miên chủ đủ loại xưng hô, sự tích, tương quan tất cả, đều tiêu vong ở quy tịch chi lực bên trong. Sĩ Lì Ản rung động tại miên chủ cố sự cùng quy tịch chi lực đáng sợ, nghe xong đây hết thảy, hắn vô ý thức hỏi. Như vậy, miên chủ còn sống sao? Hẳn là còn sống, nhưng cùng chết cũng không khác biệt. Dồn ảo tưởng một màn kia, hắn vẫn còn ở chỗ thế gian một chỗ, có thể đang cùng kỳ tích của hắn tạo vật cùng một chỗ, chỉ là hắn không nhớ rõ chính mình, ngay cả cơ sở nhất sinh vật bản năng hơn phân nửa cũng không tồn tại. Vẹn vẹn một bộ còn sống thi thể. Cái này thật sự hết sức hỏng bét kết cục, bản thân phai mờ, liền tồn tại qua sự thật, cũng cơ hồ bị thế nhân lãng quên. trống rỗng linh hồn co giúp ở trống rỗng trong thân thể, chờ đợi hư vô cái chết buông xuống. Vì chống cự quy tịch chi lực phản vệ, hư ảo đám người bắt đầu viết nhật ký, thật không thể kỹ càng đến mỗi phút mỗi giây. Nói không chừng, bọn hắn sau một khắc liền sẽ quên chuyện ngày hôm nay. Bọn hắn lại thu thập lên đại lượng cùng mình có liên quan sự vật, chính mình cái thứ nhất bút máy, nhận được phần thứ nhất lễ vật, người khác viết cho thư tín của mình các loại. Lợi dụng đại lượng cùng mình vật có liên quan, neo chắc bắt nguồn từ ta tồn tại, tránh rơi vào hư vô trong vực sâu. Cho tới bây giờ, quy tịch mệnh đồ đã là một đầu dần dần hướng đi suy vong mệnh đồ, hư ảo đám người càng ngày càng ít, liên tiếp đi về phía hư vô, vụn cắt một mảnh, không còn đoàn kết thành một cái nào đó đơn độc siêu phàm thế lực. Nói xong, rôn nợ nụ cười, hư ảo giả nếu là ở lâu vào chỗ nào đó, ngược lại cũng dễ nói, gặp phải loại kia quanh năm phiêu bạc hư ảo giả, ngươi sẽ thấy hắn cong bao lớn bao nhỏ, hận không thể quản ra cong lên người. Xí lì ảo tưởng ra cái kia hài hước một màn, nhưng hắn không có cảm thấy buồn cười, ngược lại bắt đầu sinh ra một loại không hiểu bị thương. Chú định hướng đi hư vô đám người, ngược lại như điên, không ngừng tìm kiếm thực tế giá trị. Bọn này hư ảo giả vững vàng bắt được tất cả không thả, thế phải thanh tỉnh sống ở trong chân thế, cho nên bọn họ bị phân loại làm thanh tỉnh phái. Xí lì ảo cảm thấy ngoài ý muốn, hư ảo giả đều như vậy hiếm hoi, lại còn có thể phân chia ra phe phái. Đừng lo lắng, cùng chấp cự nhân loại kia tràn đầy đao kiếm máu tanh phe phái khác biệt, hư ảo đám người phe phái, vẹn vẹn hành vi phong cách bên trên khác biệt, thuận tiện chúng ta tiến hành phân chia. Dồn đoán được Xí lì ảo đăm chiêu suy nghĩ, giải thích nói, một phái khác chúng ta xưng là trầm luân phái, bọn hắn không quan tâm cái gọi là bản thân, hay là quá khứ kinh nghiệm những sự tình kia, chỉ có đối với quy tịch chi lực truy cầu. Bọn hắn độc lai độc vãng, không có nhật ký, càng không có vật quan trọng neo chắc bản thân, tùy ý quy tịch chi lực nuốt chửng. Bởi vậy, trầm luân phái hư ảo đám người bình thường rất cường đại, vận dụng lên sức mạnh cũng không hề cố kỵ. Bọn hắn bản thân cực kỳ trống không, ngoại trừ sức mạnh của bản thân cùng duy trì mỏng manh tồn tại bản thân nhận thức, bọn hắn gần như sẽ không nhớ kỹ càng nhiều chuyện hơn, cá nhân trí nhớ chu kỳ tối đa cũng liền duy trì tại trường một năm. Một hơi đem quy tịch mệnh đồ giới thiệu sáng tỏ sau, dồn bộ kia thư giãn thích trí tư thái, dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn đem trước người bàn ăn đẩy lên một bên, lao đi khỏe miệng nước tương, ngựa khí lạnh như băng nói: "Xí Lì Ản, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tới hỏi ta những vấn đề này. Ngươi gặp quy tịch mệnh đồ địch nhân sao?" Cuối cùng, vẫn là đi tới một vấn đề này. Trước khi đến, Xí Lì Ản không phải không có nghĩ tới loại tình cảnh này, hắn cũng dự đoán viện một chút hoang luôn, để mà qua loa tất trách. Có thể dự đoán là dự đoán, thực tế là thực tế, đối mặt thật sự rõ ràng dồn, cảm nhận được cái kia khí thế không giận tự uy. Xí Lì Ản miễn cưỡng mở to miệng, nói lên chính mình sơ hở trăm chỗ hoang luôn, vì kế tiếp có thể giải thích chuẩn bị sẵn sàng. "Ta dự định tốt, ngươi đừng nói nữa." Dồn một ngụm từ chối, oán trách. "Chắc chắn là phiền phức gì hết sức chuyện, ta vẫn không biết cho thỏa đáng." Chương 126, trí nhớ thích khách chương 126. Trí nhớ thích khách thứ 128 chương trí nhớ thích khách dồn những lời này, làm cho Xí Lì Ản thẳng vào đầu, không hiểu rõ vị này kỹ thuật tổng trưởng đang làm cái gì. So với chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hiện tại dồn rõ ràng hài hước nhẹ nhõm nhiều. Có thể là sắp về hưu duyên cơ a, lúc trước vai gánh thành bang trọng trách, lại vui tươi người cũng khó tránh khỏi một bộ dáng nghiêm túc, thật vất vả muốn cùng hắn cáo biệt, đè nén lò xo trong nháy mắt giãn, cũng dẫn đến người đều trẻ lại rất nhiều. "Ta nhắc nhở ngươi một câu, Xí Lì Ản." Dồn chậm rãi đề nghị, hư ảo giả không có dễ đối phó như vậy, cho dù là giai vị một tồn tại. "Ân." Xí Lì Ản ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, hư ảo giả rất giỏi về ngụy trang chính mình, cho dù không chủ động phóng thích quy tịch chi lực, cỗ lực lượng này vẫn sẽ quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân, giảm xuống tự thân tồn tại cảm, một chút ý chí không kiên định người, thậm chí sẽ không nhớ đến cùng tương quan ký ức. Dồn cố gắng nhớ lại, sống nhiều năm như vậy, hắn cùng hư ảo giả giao thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ động thả ra quy tịch chi lực, sẽ làm ngươi ngắn hạn lãng quên một số chuyện. Trong chiến đấu thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Xí Lì Ản nghiêm túc gật đầu chắc chắn. Sinh tử trong đánh giết, trong nháy mắt thất thần đều biết dẫn đến cái chết, chớ đừng nói chi là ngắn hạn mất trí nhớ. Một giây trước Xí Lì Ản còn dự định đón đỡ địch nhân chiêu thức, đánh nghi binh phản kích, một giây sau chính mình liền ngu ngơ ngay tại chỗ, không chỉ có quên lãng vừa mới kế hoạch, thậm chí ngay cả chính mình vì cái gì xuất hiện tại cái này, cùng ai là địch, đều quên cái không còn một mảnh. Sau đó, hư ảo giả lưỡi kiếm liền sẽ tại ngươi trong ánh mắt kinh ngạc, cắt đứt đầu lâu của ngươi. Căn cứ vào quy tịch chi lực cường độ khác biệt, ngươi lãng quên trí nhớ dài ngắn cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng chỉ cần thời gian nhất định hòa hoãn, cơ bản đều có thể hồi ức lên quên mất chuyện. Dồn nói tiếp đạo, còn có chính là nhận thức hỗn loạn. Ngươi bây giờ đang nắm lấy kiếm, nhưng sau một khắc, ngươi không còn có thể hiểu được sự vật trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm Xí Lì Ản mang bên mình đeo phi kiếm, dùng bình tĩnh ngữ khí miêu tả lên vặn vẹo một màn. Đó là một thanh hình dài mảnh kim loại vật thể, mặt ngoài có khắc không thể nào hiểu được hoa văn. À, đến lúc đó ta không quá xác định, ngươi là có hay không có đối với hoa văn lý giải cùng cái gọi là thẩm mỹ. Xí Lì Ản hiểu được dồn mà nói, nghĩ lại mà sợ đạo, trọng yếu không phải không cách nào lý giải, mà là quên bản chất của sự vật phí kiếm ra khỏi vỏ. Mũi dao giống như mặt tính phản chiếu lấy Xí Lì Ản đôi mắt. Dồn mỉm cười nói, không tệ, đến lúc đó, ngươi đem quên phí kiếm xem như vũ khí sự thật này, nói không chừng còn có thể bởi vì không thể nào hiểu được, mà khủng hoảng mà vứt bỏ nó. Đây chính là ta biết được, liên quan tới hư ảo giả toàn bộ tình báo, thanh tỉnh phái hư ảo giả ngược lại cũng dễ nói, nhưng cái kia cực đoan, trầm luân phái hư ảo giả, chúng ta có thể đều không thể quan trắc đến bọn hắn. Dồn cười nhạo nói, nghe rất đáng sợ đúng không, nhưng trên thực tế, hắn tại trong mỗi thành bang nửa bước khó đi. Mệnh đồ ở giữa còn có kỳ thị. Làm sao lại, ta đều nói, chúng ta rất khó quan trắc đến trầm luân phái hư ảo giả, ngươi cảm thấy những cái kia cấp thấp siêu phẩm giả, người bình thường, có thể nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn sao? Dồn cười to mà giảng đạo, có cái lưu truyền rất rộng hư hảo giả chê cười. Một vị hư hảo giả muốn chút phần bữa sáng ăn, nhưng các phục vụ viên đều không để ý hắn, thực sự không có cách nào, hắn chỉ có thể tự tiến bếp sau cho mình làm một phần. Xí Lì An cười không nổi, lẩm bẩm nói, hư hảo đám người đơn giản chính là trời sinh thích khách, càng giống là một đám kẻ liều mạng. Dồn thay đổi ý cười, vô tình bình luận, coi như bọn hắn có mạnh đến đâu, làm ra như thế nào chiến công, nắm giữ cỡ nào đặc sắc nhân sinh, đến cuối cùng kết cục cũng bất quá là bị người quên lãng thôi. Lãng quên sao? Xí Lì An lắc đầu, hiếm thấy phản bác, ta cảm thấy đây coi là không bên trên là làm người khổ sở chuyện. Dồn nghi ngờ nhìn về phía Xí Lì An, nghe hắn tiếp tục nói, cùng nói điểm cuối cuộc đời là tử vong, chẳng bằng nói là bị lãng quên. Xí Lì An nhìn chằm chằm thân kiếm, đạo kia từ vô số thân ảnh trùng điệp giáo hội tam giác tiêu chí, vẹn vẹn mấy trăm năm, quân đoàn chi danh ngay tại văn minh thế giới mai danh nhật tích, đi qua mấy cái kỷ nguyên thôi, thế nhân nhóm đối với ngày xưa phát sinh hết thảy liền hoàn toàn không biết hắn ngẩng đầu, âm thanh chống giống đạo, hư hảo đám người kết cục, bất quá là tăng nhanh tự thân bị lãng quên tiến trình thôi, ngược lại đến cuối cùng, vô luận người ta vẫn là cự thần, thậm chí văn minh thế giới, chỉ sợ cũng không chạy khỏi kết cục như vậy. Nghe có chút quá hư vô. Hư vô sao? Xí Lì An phủ nhận nói, ta chỉ là đang giảng giải thực tế, nhưng vừa nghe tới, ngươi cũng không thích thực tế như vậy. Ta Xí Lì An dừng một chút, tiếp tục nói, ta chỉ là rất để ý hiện tại, bởi vậy chán ghét lên hư vô tương lai, thậm chí như cái ngây thơ hài tử giống như, huyễn tưởng lên cái gọi là vĩnh hằng. Dồn bén nhạy bắt được Xí Lì An một chút kẽ hở, truy vấn. Xí Lì An, ngươi khát vọng vĩnh hằng cái gì? Trong nháy mắt, những ngày qua từng màn tại Xí Lì An trước mắt chợt lóe lên, rõ ràng chỉ có mấy giây thời gian, lại giống như mấy năm giống như dài dằng dặc. Xí Lì An thần sắc đống nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh, giống như là dưới trời chiều màu đỏ ca mà sông. Hắn mỉm cười lắc đầu, không còn trả lời. Thấy vậy, rồi cũng sẽ không truy vấn. Từ đầu đến cuối, hai người đều bảo trì một loại vi diệu ăn ý, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lâu, địa điểm cũng chuyển tới ấm áp trong phòng tiếp khách. Xí Lì An vốn tại thoải mái trên ghế salon, nghĩ thầm chính mình lúc nào có thể trong nhà mua thêm như vậy một kiện. Vẫn là thôi đi, bằng không thì chờ mình rời đi Hun City lúc, lại phải nghĩ biện pháp mang theo ghế sofa đi. Chúng ta là đảo vòng, không phải dọn nhà, tinh giản lại tinh giản. Vợ dù sợ từng nhiều lần cường điệu qua. Xí Lì An cảm thấy đảo vong một từ, nghe có phần quá tăng gia chi quyển, vợ dù sợ thì cảm thấy cái này không có gì vấn đề, nó không có nhà, thậm chí chính mình là một cái quyển. Lời nên nói đều nói không sai biệt lắm, nên hỏi thì hỏi để cũng hỏi hết. Dồn mắt nhìn đồng hồ, nói thẳng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đã lãng phí ta một buổi sáng cùng giữa trưa, đừng có lại lãng phí dưới mặt ta buổi trưa. Ha ha, tốt à. Xí Lì An quen thuộc lên dồn đi thẳng về thẳng, hắn không có ác ý, giống như một cái ngoan cố lao đầu tử. Trên thực tế, hình dung như vậy dồn cũng không có gì vấn đề. Xí Lì An vừa đứng dậy, ánh mắt quỷ thần xui khiến hướng về dồn trần trụi cánh tay. Dồn một cái tay là máy móc tay chân giả, lúc trước nghe hắn giảng là chủ động tiến hành ăn đờ roi cải tạo. Cơ giới hoa kim loại tứ chi có thể để cho hắn bén nhạy hơn mà đối với vật chất tiến hành chất biến, nhanh chóng đóng dấu lên chiến đấu cần bọc thép các loại. Xí Lì An không quá có thể hiểu được linh tượng nhóm loại máy móc này phi thăng tâm thái, nhưng đối với giới xương cốt mệnh đồ ôm lấy lên đầy đủ tôn trọng. Đến nỗi cánh tay kia, cho dù lớn tuổi như vậy, dồn vẫn duy trì cường độ cao rèn luyện, cánh tay cơ bắp cường tráng, không có ban vấn, cũng có từng hàng văn tự hình xăm, hẳn là bợ rủ sợ từng đề cập qua đạo lời. Suýt nữa quên mất, ta còn có một việc làm phiền ngươi, thiên sinh. Xí Lì An lại ngồi về trên ghế salon, giơ lên phi kiếm. Còn có dư thừa phòng cháy bày sao? Phía trước tặng cho ta món kia cháy hỏng. Dồn trước kia liền phát hiện chuyện này, liền chờ Xí Lì An mở miệng. Cái này đều có thể cháy hỏng. Xem ra ngươi gặp không được địch nhân a. Xí Lì An bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ngươi cũng biết, gần nhất Hun City nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật quần quận sóng ngầm, nói không chừng liền có nào đó chàng thai nạn đáng sợ đang tại trong thai nghén đâu. Vậy coi như dựa vào các ngươi a. Dồn chút đẩy trách nhiệm đạo, ta lập tức liền về hưu, đừng tại thời khắc sống còn, làm cho ta cái đại phiền toái đi ra a. Xí Lì An khen ngợi lên hắn, phải có tinh thần trách nhiệm a, tổng trưởng tiến sinh. Dồn cười ha ha, chủ đề dừng ở đây. Hắn nhấn cơm linh, phát đầu cơ bộ chậm rãi đi ra, vì Xí Lì An đưa lên mới tinh phòng cháy bố. Xí Lì An tỉ mỉ quấn quanh hảo kiếm chuôi, đem hợp chúng tam giác hoàn toàn bao khỏa. Thuận miệng nói, tổng trưởng, ngươi cũng trải qua lịch chuẩn thời đại a, ngươi cảm thấy hắn là một cái người như thế nào đâu? Dồn nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, như thế nào đột nhiên để lên cái này? Tại trong thành bang trong nghị viện, lịch chuẩn thủy chung là một cái cấm kỵ, trừ phi tất yếu, không có người nguyện ý nhắc lên ác mộng này. Gần nhất đầu đường cuối ngõ không phải đều tại nói lịch chuẩn trở về sao? Xí Lì An nói tiếp, ta là thành vệ cục viên chức, gần đây mấy cái sự kiện cũng có tham dự, giống như hắn thật sự trở về. Có người vui mừng khôn xiết, cũng có người đối với cái này ôm lấy dị nghị, bởi vậy, ta rất hiếu kỳ trải qua cái thời đại kia ngươi, là thế nào đối đãi nghịch chuẩn. Xí Lì An đưa ra sau cùng vấn đề. Nghịch chuẩn tồn tại, thật sự sẽ để cho thành bang trở nên càng tốt sao? Yến tĩnh. Rồi không có trả lời ngay Xí Lì An vấn đề, khép mắt lại, lâm vào sâu đậm suy nghĩ cùng trong hồi ức, kim loại đầu ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa tay ghế, an tĩnh trong phòng truyền đến đồng hồ tí tách âm thanh. Xí Lì An không hiểu khẩn trương lên. Thằng đến, rồi phun ra một ngụm trọc khí, không có tình cảm chút nào nói. Cũng sẽ không. Sợ Xí Lì An nghe không rõ, hắn lại lặp lại đạo. Nghịch chuẩn tồn tại, cũng sẽ không để cho thành bang trở nên càng thêm mỹ hảo. Xí Lì An không nói một lời, an tĩnh lắng nghe. Ta thừa nhận, nghịch chuẩn qua lại đủ loại, ở một mức độ nào đó làm cho Hun City đi về phía Mỹ Hảo, nhưng phần này Mỹ Hảo tồn tại một cái tiền đề. Dồn nhắc nhở, coi như cự thần đều biết bỏ mình, huống chi nhỏ bé nghịch chuẩn đâu. Hắn còn sống thời điểm, đại khái có thể dùng bạo lực duy trì lên Hun City yên ổn, nhưng khi hắn ra đi, thậm chí tử vong đâu. Đến lúc đó, từ bạo lực duy trì yên ổn, đem theo hắn rời đi triệt để sụp đổ. Hun City cần không phải một cái bạo lực kẻ độc tài, mà là một cái có thể lâu dài ổn định vận hành đi trật tự. Silian đưa ra chính mình dị nghị. Cái gọi là trật tự, ngươi là chỉ thành bang nghị hội sao? Hắn kinh thường nói, ta không cảm thấy thành bang nghị hội so nghịch chuẩn mạnh ở cái nào. Dồn sâu kín thở dài nói, đoàn kết lên tất cả mọi người ý chí, lúc nào cũng khó khăn trọng trọng, chớ đừng nói chi là, chúng ta đã từng hắn không có tiếp tục nói hết. Silian dưới đáy lòng bổ sung lên chưa xong lời nói, chúng ta đoàn kết, chúng ta phân liệt. Tấu chương xong, chương 127, đồng sinh cộng tử chương 127, đồng sinh cộng tử thứ 129 chương đồng sinh cộng tử phía trên, chính là ta từ dồn tổng trưởng cái kia, hiểu được có liên quan cự thần miên chủ cùng quy tịch mệnh đồ tất cả tình báo. Mở tối trước quầy ba, Silian xâm một cái gà khối, dính một hồi sốt cà chua, mơ hồ không rõ mà nói. Đi Lan ngồi ở bên cạnh hắn, thủ rũ. Cáo biệt dồn sau, Silian liền ngựa không ngừng vó câu chạy về nhà trọ. Mở u mỉ tặng cho cái kia thân trang phục quá chính thức, làm cho Silian cũng đi theo căng thẳng lên, thay đổi thông thường quần áo thoải mái sau. Silian cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, hắn liên lạc một chút Đi Lạn, hai người ước hẹn nơi này, trao đổi lên tình báo. Trời ạ, Đi Lạn một bên cảm thán vừa uống rượu buồn, Silian thì hướng bốn phía nhìn quanh một vòng. Trong quán rượu khách nhân cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái thân ảnh, tuyệt đại đa số cũng ẩn tàng tại lờ mờ bên trong, căn bản thấy không rõ hình dáng. Mới đầu, Đi Lạn nói ước hẹn nơi đây lúc, Silian còn có chút cảnh giác, bọn hắn muốn nói chuyện nội dung thật sự là quá trọng yếu cùng nguy hiểm, nên tìm cái địa phương an toàn, tránh người khác nghe lén. Nhưng ở Đi Lạn bảo đảm đi bảo đảm lại phía dưới, bọn hắn vẫn là đi tới cái này. Mạc Úc. Mạc Úc Mỹ từng đơn giản giải thích qua Mạc Úc vận doanh mô thức các loại, Xí Lì Ản cũng cùng đi nàng tới cái này không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với nơi đây, Xí Lì Ản vẫn có một loại chưa từng hiểu rõ quái gì cảm giác. Hỏi Đi Lạn, vì cái gì như thế tín nhiệm Mạc Úc lúc, hắn cho như thế một cái trả lời. Mạc Úc Mỹ nói qua, gặp phải nguy hiểm lúc, có thể tới Mạc Úc tìm kiếm che chở. Đi Lạn không hiểu rõ Mạc Úc, nhưng cái này không trở ngại hắn não bổ. Thành bang nghị hội bài xích phía dưới, Lạc Phu gia nghĩ tại trong Hun City làm những gì, có thể nói là khó khăn trọng trọng. Mạc Úc có lẽ là Lạc Phu gia bí mật sản nghiệp. Đối với Hun City lịch sử dài càng nhiều, Đi Lạn càng thấy được Lạc Phu gia đại biểu trăm chân thương hội đều phải so với thành bang nghị hội đáng tin cậy. Nhìn một cái như vậy, vô hình giả thật rất khó giải quyết ta. Đi Lạn ngữ khí trầm trọng đạo, một khi bị quy tịch chi lực bộ hoạch, chúng ta có thể ngay cả chính mình là thế nào chết cũng không rõ ràng. Đừng quá có áp lực, chân chính cường đại là đám kia trầm luân phái. Silian an ủi, bọn hắn là ngay cả bản thân cũng có thể dễ dàng bỏ qua kẻ liều mạng. Nếu như vô hình giả là trầm luân phái, như vậy thành vệ cục đã sớm luân hãm. Bởi vậy, ta suy đoán, vô hình giả là thanh tỉnh phái. Thanh tỉnh phái hư ảo giả bình thường không dám quá độ sử dụng quy tịch chi lực, này lại tăng lên bọn hắn tự thân hướng đi hư vô, như thế cũng có thể giải thích rõ vô hình giả vì cái gì chỉ lấy nhỏ nhất trình độ tới can thiệp đã điều tra. Đi Lạn hai tay nắm chặt chén rượu, băng lãnh rượu sắp bị nhiệt độ của người hắn ngộ nóng lên. Ngươi mạch suy nghĩ rộng, có ý kiến gì không sao? Có ngược lại là có, nhưng kế hoạch rất thô ráp. Nói một chút nhìn. Silian ăn một quả cuối cùng gà khối, mở miệng nói. Vô hình giả cần đại lượng sự vật tới neo chắc tự thân tồn tại, thông qua ký ức chờ ghi chép phương thức tới kéo dài trí nhớ của mình chu kỳ. Hắn chỉ Đi Lạn đại não, theo lý thuyết trí nhớ của hắn cũng không đáng tin cậy, có thể tin là những cái kia neo chắc vật. Điều kiện nếu có thể, chúng ta có thể nếm thử ô nhiễm vô hình giả ký ức. Ân Đi Lạn nghiêm túc suy tư, nhẹ nhàng lắc lư lên chén rượu. Xí Lì Ản thừa dịp Đi Lạn tưởng nhớ thi trong khe hở, quấy quấy thức uống trong ly, đủ loại màu sắc chất lỏng phối hợp lại với nhau, lộ ra lên vi rượu thay đổi dần sắc. Martin, cái này đồ uống kêu cái gì tới? So với đồ uống, trong chén đồ vật càng giống là một loại nào đó cổ quái dược tề, giống như là tấn thăng nghi thức lúc uống. Nghe được Silian kêu gọi, Tiểu Bảo Martin đi tới. Nghe mở gùm mị giảng, Tiểu Bảo Martin chính là căn này Mạc Úc lão bản, gặp mặt nhiều lần, hai người bao nhiêu cũng quen thuộc. Martin mặc dính lấy vết rượu ra tạp đề, ống tay áo cuốn tới cánh tay, lộ ra trên cẳng tay bản cầu xẻo cũ, tay phải mang theo hư hại thuộc da thủ sáo, đang dùng dụng cụ mở chai cậy mở một bình nổi bọt màu hổ phách chất lỏng. Hắn lướt qua, dứt khoát đáp án. Hun City phong vị đặc biệt điều, là các lữ khách nhất định sẽ điểm chủng loại. Cái gì phải tên? Silian do dự mãi, dùng ống hút uống một ngụm. Cửa vào ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, hòa với lấy quả cam vị, vẹn vẹn từ miệng cảm giác tới nói, cái ly này đồ uống xem như hợp cách, nhưng ngay sau đó, Silian ánh mắt trở nên hỗn loạn. A, gặp quỷ. Silian trước mắt lại hiện lên Hun City hư ảnh mơ hồ, bên hai truyền đến dòng sông lao nhanh âm thanh, phản phất cả tòa thành phố đang chậm rãi dâng lên, hướng về hắn đánh tới. Ảo giác cùng huyễn tính đột nhiên xuất hiện, lại thoáng qua rời đi. Không đợi Silian làm ra phản ứng, hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Silian sửng sốt mấy giây, cao giọng nói, Martin, ngươi đây là đem chất gây ảo ảnh đổi trong nước sao? Ha ha, đây cũng không phải là cái gì chất gây ảo ảnh. Martin cẩn thận xoa lên cái chén, thần thần bí bí nói, đây là Mạc Úc đặc sản, đi qua một loạt đặc thù điều phối, cuối cùng từ nguyên năng nhuần dần, khiến cho có siêu phàm tính chất, để cho khách hàng có một phen tuyệt vời thể nghiệm. Silian nghi ngờ đánh giá đồ uống một hồi, cẩn thận đưa nó đẩy ra. Mạc Úc tuyệt đối không phải cái gì thông thường câu lạc bộ, sau lưng nó hư hư thực thực có Lạc Phu gia ủng hộ, còn có thể có dấu sâu hơn bí mật, nhưng những thứ này tạm thời cùng Xí Lì Ản không có quan hệ gì, cũng lười đi phiền não rồi. Đúng lúc này, Đi Lạn tự hỏi có kết quả. Vô hình giả tiềm ẩn tại thành vệ cục nội bộ, thời khắc chú ý chúng ta động tĩnh, đồng thời lại có số lớn tin tức ghi chép vì hắn cung cấp neo điểm. Cả tòa Hun City có thể làm thành vệ cục ở trước mặt hắn như thế trong suốt chỗ, chỉ có một cái Xí Lì Ản cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến Đi Lạn chỉ chỗ. Hai người chăm miệng một lời. Tam cấp phòng hồ sơ. Trong mắt Đi Lạn hiện lên vẻ vui sướng, truy đuổi vô hình giả lâu như thế, hắn cuối cùng trông thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chúng ta có lẽ có thể bịa đặt lên một hồi hư giả vụ án, phong đương tiến tam cấp phòng hồ sơ, vì vô hình giả thiết hạ cả bẫy. Đi Lạn kích động đến ngữ khí khẩn trương lên, tỉ như, chúng ta chặn được cái nào đó cùng nhiệt trảo có liên quan tình báo trọng yếu, hay là một loại nào đó vật phẩm, thậm chí trước tiên lánh tính một chút, Đi Lạn. Xí Lì Ản không có bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, mà là tỉnh táo hỏi ngược lại. Các ngươi lúc trước điều tra vô hình giả lúc, nếm thử qua tương tự thủ đoạn a, cố ý ném ra ngoài tình báo sai lầm, ai cắn câu, người đó là vô hình giả. Đi Lạn bình phục rồi một lần tâm tình, hồi đáp, đúng vậy, nhưng đều thất bại. Ngay sau đó, hắn giải thích nói, thành vệ cục thường xuyên gặp phải số lớn hư giả tình báo, mấy lần trước thất bại, hẳn là bị liếc mắt xem thấu à. Xí Lì Ản gật đầu một cái, khẳng định nói, thú hồ, vô hình giả trọng yếu như vậy một quân cờ, tùy tiện mang đến tình báo liền khải dùng hắn, có phần cũng quá giá rẻ. Hắn chân chính để ý, chỉ có những cái kia có thể phong tổn tiến tam cấp phòng hồ sơ bên trong tình báo. Hắn tiếng nói nhất chuyển, hỏi lại lên Đi Lạn. Nhưng mà, có thể phong tổn tiến tam cấp phòng hồ sơ, đều là chút cực kỳ trọng yếu, thậm chí sẽ ảnh hưởng Hun City thế cục tình báo. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực bịa đặt ra loại trình độ này cạm bẫy sao? Xí Lì Ản tiếp lấy nhắc nhở, hoàn toàn hư cấu cạm bẫy là không lừa được vô hình giả, chúng ta nhất thiết phải trộn lẫn tiến một chút thứ chân thật. Đi Lạn đôi mắt buông xuống, suy xét đến đau đầu muốn nức. Hắn cách bắt được vô hình giả chỉ kém một bước xa, chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy phần, liền có thể giết tên hôn đằng kia, để cho tất cả nợ máu xóa bỏ. Đi Lạn, ta có một cái ý nghĩ. Xí Lì Ản lại uống một ngụm đồ uống, lần này cao vút trong mây quang bó đuốc hải đang đập vào mắt bên trong, huy hoàng tia sáng chiếu rọi đại địa. Hòa hoãn một lát sau, Xí Lì Ản đem đồ uống đẩy lên một bên, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là khó mà tiếp thu loại này quỷ đồ vật. Còn nhớ rõ phía trước lời đồn đãi kia sao? Tất cả mọi người đang hiếu kỳ liệt dương đến tột cùng là cái gì. Xí Lì Ản khuấy động chén rượu, đồ uống màu sắc thay đổi dần cái không xong. Tất nhiên đại gia đoán tới đoán lui, nghĩ cái không xong, đều không thể xác định liệt dương chân tướng, như vậy vì cái gì ta không thể là liệt dương đâu? Nói lên những thứ này lúc, Xí Lì Ản ngữ khí bình tĩnh cực kỳ, giống như là tại nói thầm ngày mai ăn chút gì, giữa trưa lại muốn uống thứ gì. Đi Lạn ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói: đáng chết, ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Ta biết, nhưng vô hình giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, hơn nữa, cạm bẫy của chúng ta chỉ cần một chút xíu tính chân thực liền tốt. Xí Lì Ản ung dung không đội đạo, bằng vào ta cố sự làm bản gốc, thoáng sửa chữa, vì hắn trình lên một phần chú tâm chuẩn bị cạm bẫy a. Ngươi không cần thiết làm đến loại trình độ này. Đi Lạn còn nghĩ thuyết phục Xí Lì Ản, lại bị hắn một tiếng cự tuyệt. Không, không phải như thế, Đi Lạn. Xí Lì Ản dùng sức lắc đầu, vốn không cần chính là ngươi như thế, ngươi làm đây hết thảy là xuất phát từ cái gì? Đối với mất đi các đồng nghiệp không cam lòng, vẫn là trong lòng còn có chính nghĩa. Ngươi tối đa chỉ là một vị tư lịch sâu thành vệ cục viên trước tôi, cho dù chết, thành vệ cục cho ngươi tối đa là thi thể đơn độc mở kho lạnh. Xí Lì Ản ngữ khí nghiêm nghị, ta và ngươi không giống nhau, ta thân mang chính là thật sự rõ ràng, thật sự nợ máu. Đi Lạn không biết nên nói cái gì, hai người trầm mặc ngồi ở trước quầy bar, nghe nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu tiếng ca vang lên. Đồng nhiên, Xí Lì Ản đưa tay khoác lên Đi Lạn trên vai. Cái này, chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử. Đi Lạn thoải mái mà nở nụ cười, nâng chén. Đúng vậy a, đồng sinh cộng tử. Chương 128, Hắc ám chương 128, Hắc ám đêm khuya, Xí Lì Ản cùng Đi Lạn tại góc đường cáo biệt, lẫn nhau trở về nhà của mỗi người. Lộ không tính xa, nhưng đi lại phá lệ dài dằng dặc. Đi Lạn hưng phấn lại thấp giọng, không ngừng hồi tưởng lại Xí Lì Ản kế hoạch, hết thảy đều rất rõ lãng, còn kém xem như bấy dập cố sự làm như thế nào viện. Biên cố sự loại sự tình này, vẫn là phải bị thác cạn ý ạ, bởi vì qua lại kinh nghiệm, nàng quá hiểu như thế nào tại quan hệ nhân mạch ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, biên lên tan cảnh hoang ngôn, lừa gạt tâm linh của một người. Xí Lì Ản mang cùng Đi Lạn cùng nhau tựa như tâm tình, nhưng suy tính sự tình lại hoàn toàn tương phản. Vô hình giả, giết ngươi sau đó, lại sẽ có dạng gì đầu mối mới đâu? Xí Lì Ản không ngừng suy xét, còn có viên kia đỏ tươi liệt dương hắn đỗng nhiên ngừng lại, đưa tay ra, nhẹ nhẹ lanh ý rớt xuống, làm cho đầu ngón tay một mảnh lát. Trời muốn mưa. Mới đầu chỉ là lưa thưa mưa tinh, chạm đến quang bó đuốc hải đang lúc liền bốc hơi trở thành hơi nước, giữa không trung ngưng tụ thành lăn lộn sương mù. Nhưng rất nhanh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu dày đặc, giống vô số băng lanh châm từ đám mây rơi xuống. Khi đợt thứ nhất mưa to rơi đập lúc, cả tòa thành phố phảng phất bị đầu nhập vào sôi trào lò luyện, nước mưa đụng vào trong nóng bỏng hồn tụy chi quang, bị trong khoảnh khắc bốc hơi, tẩy qua vết dỉ loang lổ lầu nhóm, bốc lên xương trắng mang theo lưu hình cùng dị sắt hương vị. Hồn tụy chi quang xuyên thấu màn mưa, ở trong sương mù chết xạ ra vận bẹo vầng sáng, hơi nước từ thoát nước mương cùng miệng cống thoát nước phun ra ngoài, cùng nước mưa phối hợp thành nóng bỏng bùn não. Tại Hun City sinh sống lâu như thế, Xí Lì Ản nên đón nó mùa mưa. Vốn nên nước mưa lạnh như băng hóa thành không chỗ nào không có mặt nóng sương mù, cuốn lấy khói ám, dầu máy cùng thấp kém nước hoa khí tức, dính dính mà dán tại Xí Lì Ản trên da. Làm cho người hít thở không thông tình cảnh không có kéo dài quá lâu, càng ngày càng nghiêm trọng mưa rơi phía dưới, vàng bạc mưa to thành công vì cả tòa thành phố hạ nhiệt độ. Xí Lì An may mắn chính mình đến nơi hẹn lúc, về nhà trước đổi một thân quần áo. Xài bước vào trong mưa to, Xí Lì An tùy ý nước mưa đem thân thể ướt nhẹp, cảm thụ tràn ngập băng lãnh. Thân ảnh của hắn tại trong mưa bụi dần dần mơ hồ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Như thác nước nước mưa từ đẹp cặt đẹp trước mắt pha lên màn tường sau chạy qua, rơi vào trong phía dưới tràn ngập mưa bụi. Từ chỗ cao nhìn lại, cả tòa Hun City đều bị phun trào mưa bụi bao khỏa, cơ hồ muốn cùng tường cao bên ngoài hẹp ở giữa cho vực làm xáo trộn lại với nhau, sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Mùa mưa muốn tới a hàng năm mùa mưa đều làm Hun City phá lệ đau đầu, tí tách mưa nhỏ không ngừng, cùng tràn đầy hồn thủy chi quang đụng vào nhau, hóa thành tràn ngập nhiệt khí, ở trong thành thị mạnh mẽ đâm tới. Thành thị trở nên ẩm ướt oi bức, đơn giản so vừa mới qua đi mùa hạ còn khó hơn chịu. Thường xuyên mưa to lệnh trên nước sông trướng, dù là linh tượng nhóm nhiều lần cường điệu, Hun City hệ thống thoát nước ưu tú, nhưng hàng năm tổng hội dẫn phát như vậy mấy trận phạm vi lớn nước động sự kiện. Khu vực phong tỏa, chữa trị đường ống, bài không nước động. Hun City giống như một đài cũ kỹ máy móc, tại mọi người nhóm thêm bổ sung bổ phía dưới, miễn cưỡng duy trì lấy vận hành, tất cả mọi người cũng liền miễn cưỡng đắm chìm trong giả tạo yên ổn bên trong. Chỉ có Descartes là thanh tỉnh, ít nhất chính hắn là như thế này cho là. Hun City này đài cũ kỹ máy móc đang đứng ở trong một loại yếu ớt cân bằng, một khi có ngoại lực quan hệ, nó sẽ tại trong khoảnh khắc vỡ vụn thành đầy đất xác. Hắn cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, xác định một ít thời gian, nên rời đi. Descartes tại trước gương sửa sang lại một cái chính mình ăn mặc, hướng về ngoài cửa đi đến. Đi ngang qua phòng khách lúc, Descartes bước chân chậm dần, thậm chí ngừng lại. Chính giữa treo trên vách tường một bức một người cao họa tác, nhưng nó không có miêu tả anh tuấn nhân vật tượng, cũng không phải một chỗ tráng lệ cảnh quan. Hắc ám. Họa tác nội dung chỉ là một mảnh đen tuyền, quang đánh vào trên tấm hình, ẩn ẩn có thể trông thấy sốc xếp bút pháp. Bức họa này cũng không phải là Descartes cất giữ danh gia chi tác, mà là kế thừa từ phụ thân của hắn, rủ lệ từ Bạch Hạp sau khi trở về, liền lâm vào bệnh trạng trong thống khổ. Hắn đem tất cả cảm xúc phát tiết tại trong tờ giấy, vẽ xuống bộ dạng này thuần sắc hắc ám. Khi đó Descartes vẫn không rõ phụ thân đến tột cùng tao ngộ thứ gì, chỉ đem bức họa này xem như hắn điên cuồng chi tác, thẳng đến về sau hắn mới hiểu được, vẽ chính là Hun City tương lai. "Phụ thân, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ." Descartes nhìn chằm chằm thuần sắc hắc ám, lẩm bẩm nói, "Ta đem cứu vớt Hun City từ cái này dung chuyển cùng trong hỗn loạn." Đẩy cửa phòng ra, Descartes dứt khoát quyết nhiên đi về phía chợt hẹp lờ mờ, ngồi lên thang máy, lên phía cái kia vạn trượng huy quang bên trong. Mưa to không giữ lại chút nào khuynh tả tại thành thị bầu trời. Huyên áo tiếng mưa rơi nổi lên an bình tĩnh mịch. Đại lượng nước mưa trồng chất phía dưới, đầu tiên đẩy tràn đi lên vẩn đục hôi thối cho sông, nó cuốn lấy nhà máy kim loại cặn bã cùng chất dịch phế thải, khắp lên đường đi, xông vào gạch đá ở giữa. Chập trùng lên xuống sông lớn phía dưới, thân ảnh mơ hồ hiện ra. Đáng chết, làm sao lại đến phiên ta nữa nha? Điệu thấp giọng oán trách. Mỗi một vị thành vệ cục viên trước, căn cứ vào trực ban bày tỏ, đều phải tại đặc định thành khu trực đêm. Không may, cái này mưa to đêm điệu phụ trách trực đêm, bất hạnh hơn chính là, hắn trực đêm khu vực ở vào cho sông bên cạnh. Hắn không chỉ có muốn tuần tra ban đêm là có phải có hỗn độn dấu vết, còn muốn quan sát cho trên sông tăng tình huống, một khi nước sông phản tràn vào một bên khu công nghiệp, đối với thiết bị tạo thành hư hao, chờ đợi bịu nhưng là không phải cấp trên phê bình. "Đến phía ta, ngươi phải nói làm sao lại đến phiên chúng ta?" Một thanh âm khác cường điệu nói. Bịu quay đầu mắt nhìn thanh âm chủ nhân, vạn hạnh trong bất hạnh là, cái này hỏng bét trong đêm mưa, không chỉ là một mình hắn tại trực đêm. Thật là, ai xếp hàng ban bảy tỏ a còn có xem sao đám người là thế nào dự đoán, không phải nói gần nhất không có mưa sao? Mẹ nó, đám phế vật này, nguyên năng triều tịch chắc không cho phép coi như xong, như thế nào ngay cả cơ bản thời tiết cũng không hiểu rõ. Liên tiếp trong tiếng than phiền, Diệu cộng tác, mèo ẩn từ mưa bụi bên trong đi ra. Trước mắt mặt sông bị kiến trúc bóng tối che chắn, hồn thủy chi quang không chiếu tới chỗ, mèo ẩn chỉ có thể một tay giơ dù che mưa, một tay treo lên đèn tin. Tia sáng đảo qua mặt sông, đều là lăn lộn gợn sóng. Mèo ẩn sợ hãi than một tiếng, "Oa à, mưa rơi thật là mạnh á, cảm giác so năm ngoái mưa rơi còn lớn hơn." Diệu cùng băng lấy, "Ta xem trên báo chí nói, căn cứ vào các học giả thành quả nghiên cứu." "À, đúng. Bởi vì số lớn nguyên năng thông qua hẹp ở giữa cho vực đổ ra, thế giới hiện thật khí hậu đem biến hóa kịch liệt hơn. Ta giống như cũng đọc qua." Ẩn gật đầu một cái, nghe nói tuyệt cảnh phương bắc loại kia địa phương quỷ quái đều nhanh muốn bị bão tuyết bao trùm. Điệu cười nhạo nói, "Ngươi là ngu xuẩn sao? Tuyệt cảnh phương bắc vốn là bị băng tuyết bao trùm tốt ta." "A." Mèo Ẩn khó hiểu nói, "Không phải nói tuyệt cảnh phương bắc đầy đất thi hải, hoang dã ngày đêm thiếu đốt, bay đầy cho tàn sao? Đó là mỗi đêm đều có liên tục không ngừng yêu ma xâm lấn thực tế, chất đống thi thể nhiều, liền một cái toàn bộ ban ngày đi qua đều thiêu không sạch sẽ." Điệu giảng giải, "Nhưng đến mùa đông vẫn sẽ có băng tuyết bao trùm đại địa." "Thì ra là thế." Bèo Ẩn gật đầu một cái. Hai người cũng là Hun City người địa phương, đời này đi qua nơi xa nhất cũng mẹn mẹn nguyên năng chiều tích lúc đi tới tường cao bên ngoài đi săn hỗn độn sinh vật thôi. Vô luận là bởi vì nguyên năng chút xuống tiến tới đưa đến khí hậu biến hóa, vẫn là tuyệt cảnh mùa đông phương bắc đến cùng là bị băng tuyết bao trùm, hoặc là chất đầy thiêu đốt thi thể, đây hết thể đối với hai người mà nói đều quá xa vời, không nhìn thấy, sợ không được, mẹn mẹn dùng để cho hết thời gian chủ đề thôi. "Nước lên có chút nhanh a." Điều kiểm tra một chút mặt nước, trên nước sông tăng tốc độ, có chút vượt qua dự tính. "Không đúng, mưa rơi tuy lớn, nhưng còn chưa tới loại trình độ này a." Bèo Ẩn kiểm tra một phen, phát hiện giống nhau khác thường. Hai người liếc nhau một cái, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, bọn hắn nhất trí hoài nghi nói. "Đáng chết, không phải là đám kia linh tượng nó ngủ, không có mở ra đập nước a." Ý thức được tình huống sau, Điều tiếp tục quan sát uống nước, Bèo Ẩn thì móc ra máy truyền tin, tại trong hồ nào náo động tiếng mưa rơi, gân giọng hô to, cùng buồn ngủ giá trị ban các đồng nghiệp câu thông. Chờ một chút, Quế ẩn, mau nhìn, đó là cái gì? Vũ vứt bỏ dù che mưa, đem họng súng chỉ hướng lăn lộn mặt sông. Quế ẩn xoa xoa trước mắt nước mưa, nheo lại mắt, cố gắng thấy rõ dòng nước xiết bên trong cái bóng. Đó là một đạo mơ hồ hình người. Đèn tin cầm tay tia sáng rời đi qua, mơ hồ trở nên cụ thể, Quế ẩn biểu lộ lúc này trở nên nghiêm túc lên. Đó là một cỗ thi thể. Xem như nhiều năm cộng tác, hai người liếc nhau một cái, liền quyết định phía dưới tiếp xuống hành động. Nguyên năng tại quanh thân dạo dực, Diu lưu thủ tại trên bờ sông, Quế ẩn thì nhảy vào trong dòng nước xiết, một phát bắt được cỗ thi thể kia, gắng sức đưa nó kéo lên bờ. Hết thảy không có gì nguy hiểm. Quế ẩn thở hổn hển, toàn thân phát run, cho dù là đối với siêu phàm giả mà nói, trước mắt nước sông cũng không tránh khỏi quá lạnh như băng. Không phải là cái nào quỷ xui xẻo ngâm nước đi. Vậy cái này quỷ xui xẻo hẳn là năm ngoái liền chết chìm, năm nay mới bị cuốn đi ra. Diu nghiêm túc vượt qua thi thể cơ thể. Thi thể trần trụi, toàn thân co rúm, bên ngoài thân tái nhợt bành trướng, khuôn mặt sớm đã đè ép đến vặn vẹo biến hình, khó mà phân biệt thân phận. Quế ẩn nắm cái mũi, mở miệng nói, thông chi quan trị ăn nhóm, loại sự tình này bọn hắn phụ trách. Chỉ sợ cái này phải do chúng ta tới phụ trách. Diu lắc đầu, cắt ra thi thể xưng lên phần bụng. Lưỡi dao rất nhỏ, nhưng mà bên trong lại chảy xuống hôi thối đen như mực máu mủ, đậm đặc trong chất lỏng hỗn tạp lên số lớn sợi nấm chân quần. Xem như thành vệ cục thâm niên viên trước, hai người ánh mắt đầu tiên liền đánh giá ra, thứ quỷ này cùng hỗn độn có liên quan. Là trước kia vụ án kia sao? Quế ẩn đạo, lập thể nông trường sự kiện lúc, liền có rất nhiều thi thể bị ném ra ngoài, nhưng chịu ảnh hưởng chỉ có Hoa Hà, mà đây là cho sông. Diu nhắc nhở, "Chúng chi, chúng ta đối với Hoa Hà nhiều lần si tra xét bao nhiêu lần, liền rất nhiều mất tích thi thể đều lật ra đi ra, tại sao có thể có cá lọt lưới đâu?" Vậy cái này ẩn còn muốn nói điều gì, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn dùng sức kéo Diu, cánh tay run rẩy chỉ hướng mặt sông. Diu theo động tác tay của hắn nhìn sang, chỉ thấy từng trận gợn sóng bên trong, mấy cỗ thi thể vụn vặt lẻ tẻ mà phù ra mặt nước, đồng dạng trần trụi quần mình, đồng dạng tái nhợt bặm mẹo. Tựa như một đám chờ dựng dục kén. Chương 129, mất di chương 129, mất di mưa rơi xối xả. Màu sắc gỉ xám màn mưa đem thành thị cắt chém thành mơ hồ sắc khối. Đám dân thành thị gối lên tiếng mưa rơi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không có phát giác đến thành thị quần quần sóng ngầm. Vô số màu đen cắt hình từ lầu nhóm trong bóng tối hiện lên, đạp nước động, váy đảo qua sắt dỉ lan can, ủng ra đạp nát trong vũng nước ánh đèn, lại không phát ra được nửa phần âm thanh. Tiếng mưa rơi nuốt sống hết thảy, bánh răng chuyển động két tiếng tít tác, đường ống tiết lộ tê mình, thậm chí hô hấp của mình. Đám người dọc theo nghiêng đường đi hướng về phía trước, giống như là trầm mặc bầy kiến, hướng trong thành thị đoàn kia vầng sáng mông lung nhúc nhích, nước mưa theo bọn hắn bành nón. Dưới áo choàng bảy chảy xuôi, tại dưới chân hội tụ thành thật nhỏ dòng suối. Bọn hắn cố ý tránh ra rơi xuống hồn tùy chi quang, tại bóng tối ở giữa không ngừng mà đi xuyên, đã tới cao vút quang bó đuốc hải đăng phía dưới. Cực lớn trong bóng tối không nhìn thấy quang bó đuốc hải đăng tia sáng, nhưng trong không khí vẫn tràn đầy lên hồn tùy chi lực, mưa bụi ẩm ướt băng lánh bị khu trục, thay vào đó là thiêu đốt ra khô nóng. Đám người bước lên hướng lên hành lang, dài răng giật lại trầm mặc tiến lên bên trong, không ngừng mà hướng về phía trước, thẳng đến tại một mảnh giống như phế tích một dạng tầng cấp bên trong, một phiến bị đại hỏa hun đen đại môn đập vào trước mắt. Nam nhân cầm đầu đi lên phía trước, nhẹ nhàng ve vuốt lên đại môn, đầu ngón tay phất qua hợp dòng chi thành tiêu chí, cảm thụ vết dị thô lệ. Mở cửa lớn ra, một gian phòng hội nghị đập vào tầm mắt. Phòng hội nghị vách tường bị hun đen, còn sót lại mấy chỗ nguồn sáng, là tạm thời thắp sáng ngọn đến, tại tích đầy bụi bặm trong không khí vạch ra vận đục trùng sáng. Ở đây từng phát sinh qua cùng một chỗ đại hỏa. Chính giữa gỗ tròn bàn bị liệt hỏa gặm đi hơn phân nửa, nám đen chỗ đứt còn lưu lại vận béo gai gỗ, lộ ra vòng tuổi giống một cái trống rỗng mắt. Ta cho là nơi này sớm đã bị thành bang nghị hội dọn dẹp sạch sẽ. Nam nhân cầm đầu mở miệng nói, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem phần sỉ nhục này lưu lại. Tại quan phương trong ghi chép, ở đây quả thật bị dọn dẹp sạch sẽ, là ta tự mình đem nó giữ lại. Gỗ tròn sau cái bàn truyền đến đáp lại âm thanh. Đối với thành bang nghị hội mà nói, nơi đây là gốc rễ sỉ nhục trụ, đối với ta tới nói, lại là nợ máu bằng chứng. Nghe cái kia bình tĩnh nhưng lại tràn ngập lệ khí âm thanh, khuôn mặt của đàn ông bên trên nặn ra nụ cười nhạt. Liếc nhìn một vòng, chung quanh chỗ ngồi tất cả đều là miễn cưỡng chắp vá xác, ba cái chân tượng một ghế dựa dùng dây kém buộc cục gạch đến trụ, bằng da ghế tay ngai thiêu đến chỉ còn dư dàn khung, còn có mấy chương kim loại ghế gập lệnh qua xó xỉnh, vết dỉ loang lổ mặt ngoài kề cận khét vài rách. Trên mặt đất tán lạc đốt cháy trang giấy cho tàn, nam nhân đạp lên phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, trong không khí nhấp nhô hắc người mùi nấm mốc, hòa với trải qua nhiều năm không tiêu tan khói lửa, mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt vào thật nhỏ hạt cát. À, gặp quỷ, xem bóng đen này, sẽ không phải là một người bị hoàn toàn thiêu đốt sau dấu vết lưu lại à? Nam nhân ngồi xuống, dùng sức cọ sát mặt đất vặn bèo ân ký. Trước tiên lịch chuẩn cũng là thật là điên cuồng à, tất cả mọi người đều cho là phụ thân của ngươi chết, chính là hắn hung ác kết thúc, nhưng người nào cũng không nghĩ đến, chỉ là điên cuồng bắt đầu. Cá nhân lực lượng không cách nào triệt để sửa đổi Hun City sau, lịch chuẩn lại dự định trọng chỉnh trật tự. Thanh toán toàn bộ thành bang nghị hội. Nam nhân xoay tròn một vòng, nhớ lại phát sinh tại đây bên trong thảm án. Ngày đó thành bang nghị hội đang theo thường lệ cử hành hội nghị, lịch chuẩn đánh bất ngờ nơi đây, cơ hồ giết sạch tất cả nghị viên, lại đem hết thảy cho một mùi lửa. Rất đáng tiếc, khi đó lịch chuẩn tuổi còn rất trẻ, cũng quá một bầu nhiệt huyết. Nam nhân bất đắc dĩ mà thở dài, coi như giết những nghị viên này lại như thế nào. Không cần đến nửa ngày thời gian, bọn hắn thế lực sau lưng liền sẽ đẩy lên một vị mới nghị viên. Ta đoán, Lịch Chuẩn cũng là ý thức được điểm này sau, đối với cái này bất lực, mới lựa chọn mai danh nhận tích a. Nam nhân nói, nhìn về phía phòng hội nghị chủ bị, có người đang tính tọa ở đó, mở tối ánh đến miễn cưỡng chiếu sáng lên cái kia trường âm u khuôn mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Descartes cục trưởng. Descartes lắc đầu, mà không chút thay đổi nói, chúng ta hôm nay không phải đến thảo luận nghịch chuẩn.
Ha ha, cũng đúng.
Nam nhân đồng ý Descartes mà nói, kéo ra cũ kỹ cái ghế, ngồi xuống trong đó. Ngay sau đó, những cái kia một mực đi theo nam nhân thân ảnh nhóm, cũng cùng nhau tràn vào bên trong phòng hội nghị, nhao nhao tại riêng phần mình vị trí tìm xong cái ghế, chỉnh tề ngồi phía dưới. Nguyên bản trống rỗng phòng hội nghị, trong chớp mắt trở nên chật chội. Descartes trước tiên mở miệng đạo, chuẩn bị như thế nào? Nam nhân đáp lại nói, cho sông, thương sông, hoa sông bố trí sớm đã sẵn sàng, tùy thời có thể khai dụng. Descartes đưa ra chất vấn, linh tượng nhóm khống chế thủy môn hệ thống đâu? Một khi bọn hắn mở ra miệng cống, chủ động tăng nhanh con sông tốc độ chảy dòng sông là Hun City sinh cơ chỗ, cũng là hắn yếu ớt sơ hở. Vì để tránh cho có hỗn độn cựu địch theo dòng sông phát khởi thế công, linh tượng nhóm dùng đếm không hết miệng cống đem đường sông chia cắt, lại tại dòng sông xuyên qua tường cao chỗ lỗ hổng, rơi xuống từng đạo cực lớn thủy môn. Thế là, đây hết thảy được xưng là thủy môn hệ thống, là vì Hun City tại trên đường sông xây lên tường cao. Đây cũng là một nan đề, ngươi cũng biết, linh tượng nhóm chỉ thuần phục tại dồn, mà dồn lại là một cái khó giải quyết ra hỏa. Nam nhân thẳng thắn nói đạo, chúng ta hoa cái giá rất lớn, mới thấm vào thủy môn trong hệ thống. Tin tức xấu là, những con cờ kia cũng là cơ sở viên chức, có thể sinh ra ảnh hưởng rất nhỏ, tin tức tốt nhưng là, cơ sở viên chức đã đủ dùng. Trong chơi cự một sụp đổ, thường thường là từ bộ rễ hư thối bắt đầu. Nam nhân nói ra hắn chuẩn bị, quân cờ nhóm sửa đổi chất lượng nước số ghi, đem dị thường đều che đậy đi qua, hơn nữa, chúng ta còn thành công đem mấy viên bom chôn thiết lập tiến vào thủy môn trong hệ thống. Khi tất yếu, chúng ta có thể cho lựu đạn nổ, phá hủy thủy môn hệ thống đối với đường sông quản khống, chỉ cần phong kín con sông phun trào, hết thể ngay tại trong lòng bàn tay của chúng ta. Descartes gật đầu một cái, tán thành lên nam nhân một loạt chuẩn bị. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Descartes, cảm thán nói: "Không thể không thừa nhận, Descartes cục trưởng, ngươi quả thực là một thiên tài, lại có thể nghĩ đến kết hợp lên quy tịch cùng diễn vệ hai cái mạng đường, bồi dưỡng ra mất di bảo cái này một tồn tại. Tại song phương hợp tác phía dưới, mất di bảo tại hôi thối bồi dưỡng trong ao sinh ra, nó có diễn vệ mệnh đồ cái kia kinh khủng truyền bá năng lực, đồng thời có thể dùng lên quy tịch mệnh đồ sức mạnh, phàm là bị bảo tử chạm đến sự vận, đều sẽ bị hư vô hóa, thẳng đến bị thế giới di vong. Bây giờ, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi." Nam nhân ngữ khí cùng nhiệt mà miêu tả lên cái kia hùng vĩ tương lai. "Chúng ta tùy thời có thể khởi động kế hoạch, đem chọn tọa Hun City hiến tặng cho mẫu thân, mà ngươi cũng có thể thông qua đem Hun City hoàn toàn hư vô hóa một chuyện kiện, hoàn thành giai vị tấn thăng." Hắn hâm mộ nói, "Hư vô hóa một tòa thành bang, kèm thêm cùng có liên quan hết thảy. Trời ạ, ngươi sẽ không phải liên tục tấn thăng nhị giai, vẫn là tam giai?" Đáp lại nam nhân, chỉ có bút pháp ma sát qua trang giấy phát ra tiếng xào xạc. Tối nay hội nghị thật sự là quá là quan trọng, không chỉ có là Descartes thực hiện mơ ước bắt đầu, càng là Hun City vận mệnh bước ngoặt. Từ gặp mặt khắc thứ nhất lên, Descartes liền ghi chép lên nam nhân thần sắc, ngữ khí, giảng thuật nội dung. Nếu không phải là điều kiện không cho phép, Descartes hận không thể chuyển đến một đài máy quay phim, đem phát sinh tại đây bên trong hết thảy đều gắt gao ghi chép lại. Nhưng phát sinh tại đây bên trong chuyện, không nên ghi chép, thậm chí không nên bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Giai vị tấn thăng sao? Descartes khó được ngừng bút. Đúng vậy à, ngươi nói không chừng sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, trực tiếp tấn thăng làm giai vị 4, hay là giai vị 5. Nam nhân hương phấn nói, a, nói không chừng còn có thể dẫn tới miên chủ nhìn chăm chú. Nếu như hắn còn có bản thân ý thức. Nói xong, hắn cười ha ha. Mỗi một đạo mệnh đồ đều có đặc thù chỗ, chấp tự nhân cần tinh luyện trong máu hồn thủy, linh tượng nhóm tất yếu tình huống phía dưới, cần đem huyết đục chi khu thay thế thành Android, các học giả thì không ngừng mà xuất hiện lại ngày cũ tri thức, khắc ghi vào chỗ sâu trong óc. Quy tịch mệnh đồ cũng có đặc thù chỗ, phàm là muốn tấn thăng hư ảo giả, đều cần từ trên thế giới xóa đi thứ gì. Xóa đi sự vật đối với thế giới ảnh hưởng càng lớn, tại mệnh đồ trên đường càng là có thể đi càng xa. Văn minh thế giới đối với miên chủ đánh giá cực kỳ phức tạp, cân nhắc đến hắn đối mặt không ban ngày hạo kiếp lúc hiến thân, hắn vẫn bị liệt là 6 cự thần một trong. Nhưng chỉ có thành tựu hư ảo giả các siêu phàm giả mới hiểu được, miên chủ hiến thân không thể phủ nhận, nhưng phần này tinh thần hy sinh phía dưới, hắn cũng có tư tâm của mình. Nếu như miên chủ có thể thành công xóa đi không ban ngày hạo kiếp sự thật này, hắn đối với thế giới ảnh hưởng to lớn, có lẽ có khả năng như vậy một kia, miên chủ có thể đột phá mệnh đồ phần cuối, trở thành siêu việt cự thần một dạng tồn tại. Nhưng hắn thất bại, hết thể cũng thành lời đàm tiếu bên trong giả thiết thôi. Descartes lắc đầu, gạt bỏ đạo. Ta đối với sức mạnh không có như vậy khát vọng, cái gì liên tục tấn thăng, cũng không có gì hứng thú. Là sợ mình bị thêm một bước hư vô hóa sao? Nam nhân rêu rêu nói, nhưng đối với ngươi mà nói, đây không phải một chuyện tốt sao? Ngươi đem phản bội Hun City, tự tay hủy diệt tất cả. Ngươi vốn nên bị tất cả mọi người phỉ nổ, nguyên rủa, nhưng bằng mượn hư vô hóa, qua không có bao nhiêu năm, liền không người nhớ kỹ ngươi tồn tại, giống như lãng quên Hun City tồn tại. Đối mặt như vậy trào phúng, Descartes vẫn là bộ kia bình tĩnh thần sắc, phản phất từng ấy năm tới nay như vậy, uy tịch sức mạnh ngay cả tâm tình của hắn cũng cùng nhau nuốt chửng. Chờ kế hoạch sau khi kết thúc, Miệt Trảo chuẩn bị làm cái gì đây? Descartes nếm thử thu được càng nhiều tình báo hơn, nên đón tin đồn kia bên trong Liệt Dương sao, nhưng cái này cái gọi là Liệt Dương lại đến tột cùng là cái gì đâu? Liệt Dương trong mắt của nam nhân cũng lóe lên một tia hoang mang, bất đắc dĩ nói: "Ta không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định chính là sẽ có một hồi đáng sợ phong bạo bao phủ lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương, nếu không phải là ngươi cùng chúng ta hợp tác, tại trong chúng ta kế hoạch ban đầu, Hun City đem bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh tiêu đốt phế tích." Hắn nói bổ sung, nơi này chúng ta chỉ cũng không phải Nghiệt Trảo. Descartes biết rõ là chỉ ai, hiệu chung với ác nghiệt quần mẫu hỗn độn thế lực, văn minh thế giới uy hiếp một trong, bao túi thánh sở. Nhưng ngươi ta hợp tác sau, Hun City kết cục tựa hồ không có thay đổi gì. Làm sao lại thế? Tất cả thị dân đều sẽ thu hoạch được mẫu thân chúc phúc, tại hỗn độn uy năng sức mạnh phía dưới, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Nam nhân hỏi ngược lại, cái này chẳng lẽ không mỹ hảo sao? Ngay sau đó, nam nhân lần nữa mở miệng nói, may mắn à, đẹp cắt test cục trưởng, kỳ thực không chỉ có mâu thân ánh mắt rủ xuống, vĩnh hằng chi chủ sớm đã đưa mắt về phía nơi đây. Vĩnh hằng chi chủ đẹp cắt test nhanh chóng hồi ức một phen, có thể bị xưng là vĩnh hằng chi chủ, tự nhiên là vị kia vĩnh hằng mệnh đồ cự thần, bây giờ ác nghiệt cuối cùng hư. Nhưng chân chính đáng sợ là vị kia mới lên cấp tồn tại, chẳng biết tại sao, hắn cũng tại ý lên lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương biến hóa. Nghe được nam nhân tự thuật như vậy, đẹp cắt test đầu tiên là khốn hoặc một cái chớp mắt, ngay sau đó, hắn nhớ lại rất lâu phía trước, đám kia bỗng nhiên tới thăm khách nhân. Cái kia tên là cáo tử điệu nam nhân. Chỉ nghe nam nhân nói, viên kia đỏ tươi liệt dương. Chương 130, Gèo Chi Tuấn chương 130, Gèo Chi Tuấn lần thứ nhất gặp mặt lúc, đẹp cắt kẻ sư liền rất hiếu kỳ cáo tử điệu thân phận, cùng với mục đích của hắn, nhưng mấy phen thăm dò phía dưới, không thu hoạch được gì. Tại sao cái này, cáo tử điệu từ nghiệt trảo trong tay mượn đi nhân thủ, lại thông qua đẹp cắt kẻ xác định bạch nhai trấn vị trí. Rời đi, lại chưa về tới. Nam nhân ở trước mắt, đối với cáo tử điệu hiểu rõ cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là hắn đi tới bạch nhai trấn mục đích. Theo thời gian trôi qua, đây hết thể nguyên bản đều muốn bị đẹp cắt quên đi, kết quả nam nhân vào hôm nay lại sách ra. Đẹp cắt hiểu rất rõ nam nhân tính cách. Tại ghi chép qua nam nhân thần thái ngựa khí chờ nhiều mặt miêu tả sau, tư để hạ thời gian bên trong, đẹp cắt thường xuyên hướng về phía những văn tự này, tính toán nam nhân đủ loại, thẳng đến đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Đẹp cắt bảo trì lên trầm mặc, không có gì bất ngờ xảy ra, nam nhân khoe khoang tựa như nói. Ngươi cũng được biết tin tức này đi, khởi nguyên chi hải bên trong lại hiện lên một tòa kỳ tích tạo vật, mà tòa này kỳ tích tạo vật chủ nhân cũng không phải là cự thần, mà là một vị mới lên cấp ác nghiệt. Đẹp cắt cùng văn đạo, ngươi còn biết thứ gì? Biết cũng không nhiều. Nam nhân thở dài một cái, thành khẩn nói, ta không có nói sai, vị kia mới lên cấp ác nghiệt, thật sự là quá thần bí, đã biết tình báo ít đến thương cảm. Đẹp cắt có chút hăng hái đạo, tỉ như đâu? Đó là một vị cực độ cao ngạo tồn tại, bao túi thánh sở mấy lần nếm thử giao lưu, đều bị hắn vô tình cự tuyệt. May mắn chính là, một loạt tiếp xúc sau, chúng ta vẫn là biết rõ một chút sự tình. Nam nhân nhớ lại nói, liên quan tới tinh hồng liệt dương thân phận cụ thể, xương hô, đến tột cùng là mở ra một đầu mới tinh mệnh đồ, lại là bước lên nào đó đạo phủ đầy bụi mệnh đồ, chúng ta đều không được biết. Duy nhất rõ ràng là, hắn đoàn kết lên tại trong hắc ám thế giới từng người tự chiến bối thể giả nhóm đem bọn hắn trọng chỉnh lên quân đoàn. Xem như hỗn độn ra ác tín đồ, nhắc đến quân đoàn một từ lúc, nam nhân bản năng cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Bối thể giả sao đẹp cắt kẹt để ý điểm cùng nam nhân hoàn toàn khác biệt. Tất cả vứt bỏ mệnh đồ, đầu nhập hỗn độn siêu phẩm giả, đều có thể bị coi là bối thể giả, nhưng ở trong tuyệt đại đa số ngữ cảnh, bối thể giả đều ngầm thừa nhận mà chỉ hướng chấp cự nhân nhóm. Những cái kia tại lần thứ 12 trong viễn trình, nhìn về phía hỗn độn ôm ấp, đã dẫn phát phản loạn chi niên các phản quân. Một lần nữa đoàn kết lại các phản quân, tạo thành một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, căn cứ ta tình báo mới nhất nói tới, bọn hắn cũng tại trong hắc ám thế giới chiếm cứ rất lớn một mảnh lãnh địa, dù là khác các nghiệt thế lực hạ tràng, cũng không có thể ngăn cản bọn hắn quyết trương. Nói đến một nửa, nam nhân chợt nhớ tới cái gì? Bọn hắn xưng mình là Cứu Thế Quân. Vừa nói xong, khuôn mặt nam nhân bên trên liền hiện lên vẻ khinh miệt cười. Rõ ràng tin phụng hỗn độn ra ác, lại vì chính mình mang theo cứu thế chi danh, nghe biết bao trâm trọng. Đẹp cắt hỏi, không có khác. Không còn nam nhân lắc đầu, nhưng chúng ta hoài nghi Cứu Thế Quân cũng là vì cái gọi là liệt dương mà đến, sau này sự kiện sẽ phát triển thành cái dạng gì, ai cũng không có định số. Xin cứ yên tâm, Hun City sẽ thoát khỏi may mắn. Đẹp cắt hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu một cái, thấy tình cảnh này, nam nhân thừa cơ dụ dỗ nói. Như vậy ngươi suy tính như thế nào? Cho dù không chịu vứt bỏ quy tịch mệnh đồ, ngươi vẫn có thể thu được mẫu thân chúc phúc. Từ đầu đến cuối Đẹp cắt cùng nghiệt trào cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nội tâm của hắn một vùng tăm tối, nhưng sức mạnh của bản thân vẫn duy trì thuần khiết tính, không bị hỗn độn ô nhiễm. Đẹp cắt không có chút nào tâm tình nói, ngươi nói là giống ta phụ thân như thế, có gì không thể đâu. Nam nhân giang hai tay ra, nghiệt trào cùng các ngươi gia tộc một mực hợp tác rất vui vẻ, không phải sao? Trước kia phụ thân của ngươi chính là như thế, bây giờ ngươi cũng đồng dạng. Dù lệ từ Bạch Hạp sau khi trở về, bởi vì Hun City tương lai lâm vào trong điên cuồng, trong tuyệt vọng, hắn lựa chọn cùng nghiệt trào liên thủ, vì Hun City tìm kiếm một hy vọng. Nghiệt chuẩn treo cổ Dù lệ sau, đẹp cắt kẹt thay phụ thân di trí, lần nữa cùng nghiệt trào tiếp xúc, tùy ý bọn hắn tại Hun City trong bóng tối không ngừng mở rộng. Phụ thân của ta sao? Đẹp cắt trước mắt hiện lên cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, than nhẹ đạo. Cho tới nay, ta đều cảm thấy phụ thân của ta là một cái nhu nhược lại người ngu xuẩn. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Vẹn vẹn nhìn thấy Hun City hắc ám tương lai, cứ như vậy lý trí hỏng mất, chẳng lẽ không phải nhu nhược sao? Chớ đừng nói chi là hắn ngu xuẩn, thế mà lại lựa chọn tự mình bước vào trong hỗn độn. Đẹp cắt chậm rãi đứng lên, thân ảnh cao to như vậy, giống như một bức không thể dung chuyển tường cao. Kỳ thực, ta cũng không căm hận Lịch Chuẩn, tương phản, ta rất thưởng thức hắn, ta cùng Lịch Chuẩn có đồng dạng hy vọng, thế phải để cho Hun City trở nên càng thêm mỹ hảo, chỉ là chúng ta lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Bởi vậy, ta cùng với Lịch Chuẩn ở giữa, cuối cùng cũng có một trận chiến. Đẹp cắt hướng về nam nhân chậm rãi đi tới, bình tĩnh tư thái phía dưới, là âm thầm phun trào sức mạnh, là tích xúc lên, muốn phun ra dung nham. Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì Lịch Chuẩn treo cổ phụ thân của ta, liền từ đó trách tội lên hắn, đó là phụ thân ta gieo gió gặt bão, dù là Lịch Chuẩn không diện trừ hắn, vì gia tộc vinh dự, chính ta cũng biết độc thủ. Ta một mực cắn Lịch Chuẩn không thả, chỉ là lấy phụ thân vì lý do, đoàn kết lên những nghị viên khác, lại mượn bọn hắn lực lượng đối kháng địch chuẩn thôi. Descartes nhìn chung quanh một vòng, âm thanh không cao, nghe lại rõ ràng lại sắc bén. Ở đây chết qua rất nhiều người quyền cao chức trọng, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Hun City đông đảo thế lực không có truy cứu nghịch chuẩn? Descartes cười lạnh một tiếng, giải thích nói, nghịch chuẩn là đúng. Ngày đó, tất cả tham dự hội nghị thành bang nghị viên đều bị hỗn độn ô nhiễm, bọn hắn chết không hết tội. Nam nhân cảnh giác, thể nội hỗn độn cùng nguyên năng cùng nhau sao động, những người còn lại cũng là như thế, nhao nhao đứng dậy, rút kiếm giơ súng. Đối mặt vô số đao kiếm, Descartes vẫn là bộ kia tự tin tư thái. Đến nỗi nghịch chuẩn giết chết bọn hắn thủ đoạn, cũng không phải là ghi chép như vậy, lộ mãng mà xuống tới, giết người đó thì. Descartes lùi về phía sau một bước, mỉm cười nói, hắn chỉ là nhấn một cái chốt mở thôi. Phòng hội nghị mục nát mái vòm đột nhiên phát ra rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh, nứt ra một đạo bất quy tắc lỗ hổng. Nam nhân đầu tiên là cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh vào trên mặt, ngay sau đó, kim bạch sắc quang lưu giống như thể lỏng hỏa diễm giống như, theo nghiêng mái vòm chảy đầy. Sáng chói uy quang hội tụ thành chói mắt quang hà, đem u tối phòng hội nghị hoàn toàn chiếu sáng, cũng đem nhiệt chảo đám người triệt để bao phủ. Luồng thứ nhất tia sáng trước tiên chiếu ở nam nhân trên thân thể của hắn như bị đốt giấy dầu, trong nháy mắt dâng lên màu vàng ngọn lửa. Lửa đảo. Nam nhân gầm thét không ngừng, tính toán dẫn bạo thể nội hỗn độn uy năng, chém giết Descartes cái này hai mặt hỗn đản. Nhưng lần này, mọi việc đều thuận lợi, hỗn độn uy năng không còn giúp cho đáp lại. Hỗn độn bị áp chế, bị uy hoàng huy quang áp chế hoàn toàn. Căn này phòng hội nghị mái vòm, vậy mà trực tiếp liên thông lên quang bó đuốc trận liệt, dẫn tới cái kia tinh khiết nhất hồn tùy chi quang, gột rửa đám người tội nghiệp. Có người tính toán quay người chạy trốn, nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện, từng bức trầm trọng cửa sắt sớm đã phong bế đường đi. Ngay bình thường, điểm ấy độ dày cửa sắt, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn đi tới, nhưng bây giờ bọn hắn giống như phàm nhân giống như yếu ớt. Lông dê áo choàng tại trong quang cuộn lại thành nám đen cho tàn, trần trụi làn da giống như sôi trào dầu thắp đèn giống như hòa tan, mỗi một tấc sợi cơ nhục đều tại trong ánh sáng mạnh bạo liệt, phát ra dầu mỡ thiêu đốt tiếng tí tách. Descartes, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu vớt Hun City sao? Nam nhân khàn cả giọng mà gầm thét, mẫu thân sức mạnh sớm đã thấm ướt dòng sông, Hun City cuối cùng rồi sẽ bị diễn vệ chi lực nuốt hết. Descartes lắc đầu, nói khẽ, như vậy trước đó, liền để quy tịch chi lực lãng quên đi những thứ này a. Nam nhân vẫn đục trong con mắt cuối cùng chiếu ra, là chính mình đang cháy hai tay. Xương ngón tay tại hỏa diễm bên trong dần dần hiện lộ, đốt ngón tay chỗ quấn quanh xương mù màu đen, đó là hỗn độn uy năng đang bị quang lưu một chút xé nát, bốc hơi. Quang lưu tiếp tục hướng xuống rọi rửa, giống như tịnh hóa thủy triều. Có người ở trong ánh sáng mạnh thống khổ của mình, xương cốt tại thể nội bạo liệt thành hỏa tinh, có người tính toán chạy, lại tại bước ra bước đầu tiên lúc hóa thành phiêu tán hỏa mạnh, càng nhiều người giống như bị vô hình tay bóp chặt cổ họng, tại chỗ vặn bẹo thành thiêu đốt ngọn đuốc, hỏa diễm từ tứ chi tuôn hướng thân thể, ngay cả cho tàn cũng không kịp rơi xuống, liền bị sau này quang lưu triệt để bốc hơi. Cho dù ta dù thế nào chán ghét hỗn độn ra ác, nhưng không thể không nói, không có nghiệp chảo các vị trợ giúp, lý tưởng của ta thật sự là khó mà thực hiện. Descartes hướng về đám người cúi đầu cúi chào. Như vậy, sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt, nguyện các vị hồn về khởi nguyên chi hải. Nếu như các ngươi vẫn có linh hồn lời nói, nghiệp chảo đám cấp cao, cứ như vậy không có năng lực phản kháng chút nào mà bị hồn tùy chi quang đốt sạch. Descartes đứng tại trong quang lưu sừng sững không ngã, ngoại trừ trí mạng nhiệt độ cao lệnh làn da có chút bị phỏng, cơ hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Toàn bộ phòng hội nghị đã biến thành cực lớn nốt lô, trong không khí tràn ngập rồ tê in tiêu đốt mùi cháy khét, cùng mùi bẩm hương vị phối hợp thành làm cho người nôn mửa khí tức. Chỉ có đạo kia từ trên trời giáng xuống quang lưu vẫn như cũ vô tình, đắm chìm trong trên thân Descartes, đem tư thái của hắn nổi bật tựa như thiên thần. Ta đem cứu vớt Hun City tại dung chuyển bên trong, ban cho thành thị trưởng lâu yên tĩnh. Hắn mở miệng nói nhỏ, giống như là giảng thuật cho chết đi ở chỗ này vong hồn, lại giống như nói cho chính mình nghe. Ta là thành thị chi quang, là gẹo chi thuẫn. Chương 131, một ngày đẹp. Chương 131, một ngày đẹp. Thật là lớn mưa a xì lì ản kéo ra dương đại môn, ban công xúc lên một tấm nước động, pha đầy phát nát vụn lá cây. May mắn ngươi tối hôm qua trở về sớm, phàm là muộn như vậy vài phút, ngươi liền thành ngất súng. Vợ dù sờ bu lại, đồng dạng cảm thán liên tục. Mưa to giống một cái nổi giận cự thú, cuối cùng tiêu hao hết khí lực, kéo lấy ướt nhẹp cái đuôi ẩn vào tầng mây Hun City không có phút chốc thở dốc, đủ loại tự động hóa nhà máy vận hành vẫn như cũ, ông khói như thường lệ phun ra nuốt vào khói ấm. Đầu đường cuối ngõ tích đầy vận đục nước mưa, tại trên cao thấp nhấp nhô mặt đường hội tụ thành từng cái nho nhỏ vũng nước, phản chiếu phía trên vận bèo kiến trúc hình dáng, cùng với trên bầu trời vĩnh viễn tán không đi cho mai. Silian thở dài, thu lại bừa bãi ban công, dọn sạch hết nước đọng, thu thập sạch sẽ lá rụng, sắp xếp gọn túi rác sau, cả người theo ban công nhảy xuống, ném vào trong thùng rác. Không trung vòng cung. Silian có lẽ là một cái bệnh trạng sát nhân cuồng, nhưng tuyệt đối không phải một vị tố chất thấp hèn hộ gia đình. A, Silian buổi sáng tốt lành a, cứ như vậy không thích đi cầu thang sao? Siêu phàm giả tố chất thân thể là tốt. Trung quanh vang lên các bạn hàng xóm lời nói, bọn hắn đã sớm quen thuộc lên Silian cấp tốc như vậy xuống lầu phương thức. A, các vị buổi sáng tốt lành a. Silian đứng tại dưới lầu, hướng các bạn hàng xóm chí dĩ mỉm cười. Trời vừa sáng, đại gia cùng Silian một dạng, nhao nhao thu lại mưa to sau bữa buồn. Hỗ trợ tiếp một chút, Silian. Có hàng xóm cùng Silian một dạng lười nhác đi cầu thang, dứt khoát đem gói xong túi rác ném về phía hắn. Hảo. Silian tiếp nhận từ trên trời giáng xuống túi rác, trở tay đưa nó ném vào trong thùng rác. Rất nhanh, các hàng xóm cũng làm theo, dùng không bao lâu, liền đem ban công dọn dẹp sạch sẽ. Có người hướng Xí Lì Ản nói lời cảm tạ, có người mời Xí Lì Ản tới ăn cơm chiều, còn có người gọi xì lì ạn sai xử một chút hắn nuôi cái kia siêu cấp thông minh cậu, đi nhà nàng điêu một rổ hoa quả xem như cảm tạ. Xì lì ạn từng cái đáp lại, lại từng cái từ chối nhã nhặn. Nụ cười nhiệt tình vui tươi, rơi vào mấy vị đã có tuổi nữ tính trong mắt, chỉ hận chính mình không có một nữ nhi, giới thiệu cho xì lì ạn thành người một nhà. Cho nên nói, xì lì ạn tại nhà trọ trong hộ gia đình rất được hoan nghênh. Tuổi còn trẻ liền thành một vị chấp cự nhân vẫn là thành vệ cục viên trước, ngoại trừ việc làm có chút nguy hiểm, hắn loại điều kiện này tại Hun City tình yêu và hôn nhân thị trường đơn giản loạn giết. Chớ đừng nói chi là một đoạn thời gian tiếp xúc, các bạn hàng xóm còn phát hiện xì lì ạn phẩm tính phi thường tốt. Không có bởi vì siêu phàm giả thân phận cao cao tại thượng, ai cần giúp đỡ cũng chưa từng keo kiệt ra tay. Một fan kinh doanh gia, xì lì ạn quê nhà quan hệ trở nên cực kỳ hòa thuận, mỗi khi gặp ngày lễ không chỉ có thể lẫn nhau bái phòng một fan, thỉnh thoảng còn có thể thu đến các bạn hàng xóm đưa tặng đồ ngọt hoa quả các loại. Xì lì ạn về đến nhà, ý cười rút đi, mệt mỏi thở dài một cái. Giả bộ thật đúng là như cái ba hảo thị dân a ngươi. Vợ dù sở treo chọc nói, nếu là bọn hắn biết ngươi hành động, đoán chừng sẽ dọa đến cùng ngày liền dọn đi a. Làm sao lại thế? Xì lì ạn phản bác, nói không chừng bọn hắn sẽ cảm thấy ta là một vị mười phần có thể tin hàng xóm, chỉ cần có ta tại, coi như tưởng tao sợ, cũng sẽ không có hỗn độn xâm lấn nhà trọ. Cùng với xì lì ạn tiếp lấy nói bổ sung, ta nhưng không có ngụy trang, ta chính là cái thực sự, lòng nhiệt tình ba hảo thị dân. A, vợ dù sở mới sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ. Thật ẩm ta, cảm giác thân thể đều sền sệt. Xì lì ạn vừa trách móc một bên chui vào trong phòng tắm, mở khóa vòi nước, rầm rầm tiếng nước chảy văng lên. Một ngày, à, một ngày vợ rủ sở hử phát kỳ quái tiểu khúc, cổ đến trên ghế salon, nguyên năng điều khiển một đôi máy móc tay giả, lật tới lật lui lên trang sách. Làm một cái loài chó, nhận hạn chế chân trước tại trong sinh hoạt, vì vợ rủ sở mang đến phiền toái không nhỏ, nó dứt khoát chính mình tạo như thế một đôi tay giả, dùng chính xác rất thuận tiện. Qua không có vài phút, xì lì ạn hướng làm thân thể dính dính, khoác lên khăn tắm đi ra. Hắn vừa đi vừa nghi ngờ quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Từ trên xuống dưới sờ lên thân thể, lại thưởng thức một chút đầu ngón tay lưu lại nước đọng. Vợ dù sờ cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào? Cảm giác hôm nay chất lượng nước giống như có vấn đề a, hương vị là lạ. Ngược lại cũng không phải, chính là một loại bản năng cổ quái, ngươi hiểu không? Đại khái a. Xí lì ạ nghi ngờ nằm ở vòi nước phía trước, suy xét đạo, ngươi nói là đầu nào sông vì chúng ta cung cấp nước, không phải là hoa sông a? Ngươi hoài nghi ngươi đang uống thi thủy, vậy tiểu tử ngươi cũng là đáng đợi. Vợ dù sờ cười nhạo hai câu sau, nghiêm chỉnh. Tòa thị chính không phải nói chất lượng nước tỉnh hóa sạch sẽ sao? Chúng chi, xảy ra vấn đề mà nói, không phải còn có linh tượng nhóm thủy môn hệ thống sao? Thủy môn hệ thống không chỉ khống chế toàn thành đường sông, có thể nói, tại Moon City, chỉ cần là cùng dòng sông chuyện có liên quan đến, cũng là do nó toàn quyền phụ trách. Thủy môn hệ thống sao? Xí Lì Ản nhiều lần nói thầm từ ngữ này. Nghịch chuẩn tập kích sau thời kỳ, Xí Lì Ản không có sống ngủ thời gian, mà là bí mật điều tra lên Moon City dòng sông. Xí Lì Ản còn nhớ rõ lời đồn đại kia, nhưng từng bước một kiểm tra dòng sông thật sự là quá phiền toái. Xí Lì Ản dứt khoát đưa mắt về phía thủy môn hệ thống. Mới đầu, Xí Lì Ản còn nhức đầu một hồi lâu, thành vệ cục cùng thủy môn hệ thống là hai cái độc lập bộ môn, hắn nghĩ nên ngang đi vào, tra duyệt đường sông tương quan số liệu, nhất định sẽ bị linh tượng nhóm đánh ra. Đúng lúc này, đi làm tại Hun City tích lũy nhiều năm nhân mạch lên hiệu quả, cái nào đó nửa đêm một hồi nâng ly cạn chén sau, hai người bọn hắn liền đem cần tình báo, từ vị kia say khất linh tượng trong miệng chụp vào đi ra. Hết thảy bình thường. Đây chính là kết luận. Xí Lì Ản vốn đang không yên lòng, lại đổi mấy cái linh tượng từng cái qua chén. Xác định đại gia kết luận đều không khác mấy sau, hắn lúc này mới yên tâm không thiếu. Cùng với đi làm tiểu lượng thật sự rất tốt. Bất quá, Xí Lì Ản bợ rủ sợ lời nói đem sự chú ý của Xí Lì Ản kéo về thực tế. Cái này đúng thật là cái không tệ sáng sớm. Bợ rủ sợ cầu sinh lần thứ nhất trải qua như vậy mưa to, liếc xem bầu trời như thế. Bầu trời là tinh khiết hoa sa cúc lam, mấy sợi mỏng vân bị gió kéo thành tơ sợi thô. Sáng long lanh trên cùng đỉnh, một đạo màu xám cho hồ quang bắt ngang phía chân trời. Đạo kia vòng sao thấp đến mức phảng phất đưa tay có thể sờ. Bên trong biên giới hiện ra cực kỳ nhạt kim loại sáng bóng. Cạnh ngoài lại bởi vì nham thạch mảnh vụn tán xạ mà choáng mở mịt mù màu nâu xám. Vòng sao cũng không rực rỡ, càng giống một đạo bị một loại nào đó vĩ lực bổ ra bầu trời vết rách, lưa thưa kết cấu để cho sau lưng ánh sáng của bầu trời có thể thẩm thấu, tại vòng mang bên trong tạo thành nhỏ vụn bừng sáng, giống như tan vỡ của tinh. Một người một chó cứ như vậy ngắm nhìn, nói chuyện tiếng đạo. Vợ dù sơ, ngươi nói cái này vòng sao là thế nào tới? Dựa theo thiên văn học thuyết pháp, khi vệ tinh bởi vì triều tịch lực tác dụng va chạm sự kiện hoặc kết cấu bên trong sụp đổ mà phá toái lúc, hắn mảnh vụn sẽ quay chúng quanh hành tinh vận hành, dần dần tạo thành hình cái vòng kết cấu. Theo lý thuyết, chúng ta vệ tinh bởi vì cái nào đó duyên cớ tự thân sụp đổ qua. Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Ngươi chẳng lẽ không có ở ban đêm mong qua xong nguyệt sao? Vợ dù sợ tiếp lấy lắm mùng đạo, chỉ là dùng mắt thường liền có thể nhìn ra lãnh nguyệt nát một góc, nói không chừng bây giờ vòng sao chính là từ lãnh nguyệt sụp đổ mảnh vụn hình thành. Xí Lì Ản trong trí nhớ của kiếp trước, trong bầu trời đêm chỉ có đơn nhất lại sáng tỏ mười vệ, thế giới bây giờ bên trong bóng đêm phần cuối treo cao lấy nhưng là song nguyệt. Một vòng tinh hồng, một vòng thương bạch băng lạnh. Văn minh thế giới đối nó không có cụ thể xưng hô, chỉ là căn cứ vào mọi người quen thuộc, đơn giản đem cái trước xưng là hồng nguyệt, cái sau nhưng là lãnh nguyệt. Ngoại trừ màu sắc, song nguyệt ở giữa rõ rệt nhất khác biệt chính là lãnh nguyệt vỡ vụn một góc, treo lên vô số khối đá, tại trong chân không tùy ý phiêu đãng. Như vậy, lãnh nguyệt vì sao mà vỡ nát đâu? Xí Lì Ản nói ra cái vấn đề này trong nháy mắt, cơ thể không hiểu dùng mình một cái. Như thế nổi bật dị thường, một mực treo cao ở chân trời phía trên, vì cái gì chính mình chưa bao giờ hướng về cái phương hướng này suy nghĩ qua đâu. Không đợi Xí Lì Ản tiếp tục suy tư xuống, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai vậy? Xí Lì Ản không kiên nhẫn đẩy cửa ra, một mảnh tươi đẹp màu sắc đập vào mắt bên trong. Buổi sáng tốt lành a. Xí Lì Ản. Vẫn là cái kia âm thanh tràn đầy sức sống cùng tràn ngập sức sống ý cười, cùng với vẫn như cũ cái kia thân đỏ trắng phối màu tiên diễm quần áo. Mợ U Mỹ cười hì hì đứng ở sau cửa, gặp Xí Lì Ản sững sờ, dò xét cái đầu liền muốn chui vào. Sao ngươi lại tới đây? Xí Lì Ản nghi ngờ nói, chúng ta không phải hẹn ngày mai sao? Bằng vào buổi chơi bên trong chịu mệt nhọc, quan tâm nhập vi chờ biểu hiện ưu tú, mợ U Mỹ bất đắc dĩ không còn chiếm dụng Xí Lì Ản toàn bộ hai ngày nghỉ, mà là chừa cho hắn thời gian một ngày nghỉ ngơi. A, ta là thuận đường. Mợ U Mỹ đưa tay hướng một bên, dùng sức kéo một cái, đem tổng cho nắm chặt đi ra. Hắn mới là tới tìm ngươi. Nhìn thấy Eo tổng, Xí Lì Ản trở nên càng ngày càng khốn hoặc. Eo tổng không quen những lời khách sáo kia, nói thẳng lên chính đề. Xí Lì Ản, đêm nay có cái tụ hội ngươi muốn tới sao? Lịch chuẩn tụ hội. Miễn cưỡng xem như cùng lịch chuẩn có liên quan, A tổng nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta một cặp người nghe trước đó không lâu gặp lịch chuẩn, hắn muốn hướng đại gia chia sẻ đoạn trải qua này. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ân Xí Lì Ản ra vẻ do dự, sau đó trả lời. Tốt. Chừng nào thì bắt đầu? Ngay tại xế chiều hôm nay, tổng ngượng ngùng nói, xin lỗi, không có nói phía trước thông chi ngươi, kỳ thực ta cũng là tối hôm qua mới biết. Theo tổng sức mạnh không đủ giống như, thêm một bước giải thích nói, chủ yếu bởi vì lần tụ hội này cử hành giả là một đôi kia người nghe, ta cũng hỏi qua bọn họ, bọn hắn rất tình nguyện có càng nhiều người tham gia đi vào, ngoại trừ chúng ta, ta còn mời đi làm bọn hắn, mở cụ bị cùng một chỗ cũng là duyên cớ này tốt tốt. Xí Lì Ản đánh gãy tổng mà nói, bắt lại hắn bà bay, ép buộc hắn lưỡi ngược ngẩng đầu, lại nói một lần là đủ rồi, tại cái này giải thích một cái không xong, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. A, hảo, tốt. Eo tổng đứng thẳng người, lộ ra mỉm cười. Chương 132, tuyệt vời thời khắc. Chương 132, tuyệt vời thời khắc. Sau cơn mưa đường đi giống cửa hàng một chỗ nát kính, trong vũng nước phản chiếu bầu trời cảnh đường phố. Xí Lì Ản thay quần áo xong sau, liền bị mở gù mỉ kéo lấy đi tới tụ hội địa điểm, căn bản muốn không cho ngủ lại cơ hội. Tụ hội thời gian là buổi chiều, nhưng chúng ta vẫn là phải sớm đi chuẩn bị một phen. Nàng là nói như thế. Ta nói đại tiểu thư a, ngươi cứ như vậy ưa thích tụ hội sao? Xí Lì Ản phàn nàn nói như vậy. Mợ U Mỹ đối với nghịch chuẩn cố sự ôm lấy nhất định hứng thú, nhưng hấp dẫn hơn nàng vẫn là tụ hội bản thân. Nàng chưa từng sẽ cự tuyệt bất luận cái gì một hồi tụ hội, chớ đừng nói chi là bỏ lỡ. Từ tổng trong miệng biết được sau chuyện này, mợ U Mỹ liền anh dũng thăm dự, biểu thị nàng có thể vì tụ hội tuyển chỗ, đồng thời cung cấp một loạt rượu mỹ thực. Theo tổng vốn định từ chối nhã nhặn một phen, nhưng nghĩ tới quá khứ thời kỳ, mợ U Mỹ đối với chiếu cố của mình, cùng với nàng chính xác rất ưa thích náo nhiệt không khí, cứ như vậy đáp ứng xuống. Đi làng cùng Á Nhỉ Ả cũng biết tham gia, nhưng bọn hắn sẽ chậm chút đến nỗi những người khác. Cơ bản liền đều là người nghe của ta, đến lúc đó ta cho các ngươi nhất nhất giới thiệu một chút. Xí Lì Ản cường thế giáo dục vô cùng hữu hiệu, Eo tổng khi nói chuyện ít nhất không còn ấp á đúng. Hơi nước tại Hun City bầu trời ngưng kết thành thấp bé bất vụ, chỉ chốc lát, liền bởi vì quang bó đuốc hải đang để ngồi giải nhiệt, tí tách rơi xuống mưa lạnh đi. Thật là phiền. Mợ U bị đoán trách trốn một bên dưới mái hiên, tránh nước mưa làm ướt vạt áo của mình. Xí Lì Ản thở dài, thuần thục từ trong túi sách lấy ra gấp rủ, giơ qua mợ U mì đỉnh đầu. Không thể không thừa nhận, tại mợ U mì một phen dạy dỗ phía dưới, Xí Lì Ản nghiễm nhiên trở thành một vị chuyên nghiệp tư nhân quản gia. Mưa rơi không lớn, lại dị thường băng lãnh, đánh vào trên mặt giống như kim đâm, cùng quang bó đuốc hải đang thả ra nhiệt lượng đụng vào nhau, tạo thành nồng hơn ẩm ướt sương mù, đem trọn tọa quang bó đuốc hải đang bao khỏa tiến hỗn độn trong mông lung. Từ từ, mảnh này mông lung thôn vệ bên trong thành khu, lại hướng về ngoại thành khu tràn lan, rơi xuống trên đường phố, tầm nhìn cấp tốc giảm xuống, xa xa kiến trúc chỉ còn lại mơ hồ cắt hình, gần bên người đi đường giống như ưu linh tại trong sương mù xuyên thẳng qua, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân. Hun City vẫn như cũ không biết mệt mỏi mà bận chuyện, máy móc tiếng oanh minh, đường ống thoát khí âm thanh, nơi xa truyền đến tiếng còi hơi, đan vào một chỗ, tại trong sương mù truyền bá càng xa, mang theo một loại trầm muộn băng vọng. A, thực sự là chán ghét chết. Mợ U Mỹ lớn tiếng phàn nàn, che kín sương mù làm ướt áo choàng. Xí Lì Ản cười ha ha, hắn chưa từng sẽ bỏ qua bất luận cái gì chế giễu mợ U Mỹ cơ hội. Đi lại sau một thời gian ngắn, mợ U Mỹ mang theo hai người tới tối nay tụ hội tổ chức địa điểm, không ra Xí Lì Ản đoán trước, quả nhiên lại là một phòng. A, các vị tới thật sớm a. Martin nhiệt tình hướng mấy người vẫy tay, hắn không chỉ là rượu nơi này bảo đảm, càng là lao bản của nơi này. Sân bãi đã trống, còn có cái gì phải chuẩn bị, bố trí, liền theo linh bảo ta. Martin nói xong cũng biến mất ở trước mắt mọi người, đem không gian tư nhân còn cho bọn hắn. Phía trên quầy ba cuốn quanh lấy vàng ấm đèn xuyền, quả hạch đĩa tại trên bàn gỗ tích tụ ra cả đồi, trong góc kiểu cũ máy phát nhạc đang sàn sạt chuyển động, làm điều giai điệu hòa với hịch kỳ khí tức, không có bất kỳ cái gì rượu cồn xuất hiện, lại tại trong không khí ủ ra vi hương ấm áp. Xí Lì Ản ngồi lên chân cao ghế dựa, gõ gõ cơm linh, vừa biến mất Martin. Cứ như vậy nhanh chóng từ trong bóng tối chui ra. Có gì cần? Cho ta tùy tiện kiếm chút ăn a. Xí Lì Ản ôm bụng, mợ U Mỹ tới quá nhanh, hồi lung rắc không ngủ thẳng coi như xong, chính mình ngay cả cơm cũng chưa ăn. A, cũng cho ta tới một phần. Mợ U Mỹ tại Xí Lì Ản bên cạnh ngồi xuống, như cái học sinh giống như, giơ tay lên. Chưa được vài phút, Martin liền bưng tới hai phần nóng hổi đồ ăn. Một phần là Xí Lì Ản cọng khoai tây gà khối đùi gà chiên, hắn rất nóng lòng tại loại này xốp giòn dầu chiên đồ ăn, mợ U Mỹ phần kiếp nhưng là trứng tráng, salad, sandwich. Đại tiểu thư gần nhất có chút ăn mập, đang muốn biện pháp duy trì dáng người, mặc dù Xí Lì Ản cảm thấy thân hình của nàng đã rất hoàn mỹ. Có một vấn đề, mợ Ubi. Xí Lì Ản dùng cọng khoai tây lau một điểm cuối cùng sốt cà chua, mực phòng là các ngươi lạc phu gia sản nghiệp sao? Không phải a, thế nào? Mợ Ubi nhai lấy lá rau, không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Xí Lì Ản không có tiếp tục hỏi nữa, không có gì, chỉ là phát hiện ngươi rất ưa thích nơi này, hơn nữa đối với nơi này hết sức yên tâm. Ở đây rất an toàn. Mợ Ubi dùng cực kỳ ngữ khí nghiêm túc nói, ở đây vô cùng an toàn. Vì cái gì? Xí Lì Ản nghe được ý của nàng có ám chỉ, hỏi ngược lại, đây chỉ là một gian thông thường câu lạc bộ. Thật sự đơn giản như vậy sao? Mợ Ubi cười hắc hắc, câu lên Xí Lì Ản lòng hiếu kỳ. Cái này con đường thật sự là quá thường gặp, Xí Lì Ản không khách khí chút nào nói. Không nói thì tính toán. Ai nha, ngươi người này chuyện gì xảy ra, liền không thể truy hỏi một chút sao? Xí Lì Ản lắc đầu, không cần, lộ ra ta đang uy hiếp ngươi. Mợ Ubi không nói một lời, nghẹn đỏ mặt. Tâm tình của nàng giống như dần dần sôi trào nước nóng ấm, sắp lúc nổ tung, Xí Lì Ản kịp thời không ổn đạo. Cái kia, kính nhờ, lạc phu tiểu thư, cùng ta nói một chút mực phòng bí mật ta. Mợ U Mị sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại đi, hít sâu một hơi, đống nhiên lộ ra ý cười. Không cần. A, ta mới không cần nói. Mợ U Mị nắm chắc thắng lợi trong tay đạo, ta cũng không phải đồ đần, loại thủ đoạn này dùng qua một lần là đủ rồi, ngươi còn tưởng rằng có thể có hiệu lực hai lần à? Trung đụng trong mấy ngày này, hai người không ít lục đục với nhau, Xí Lì Ản đường lối Mợ U Mị đã sớm thăm dò hơn phân nửa. Lần này đổi Xí Lì Ản khuôn mặt nghẹn đỏ lên, Mợ U Mị thuần thục không ổn đạo. Ta có thể nói cho ngươi cũng không nhiều, chỉ có thể nói, nơi này và mệnh của ta đường có liên quan. Mệnh đồ. Xí Lì Ản chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác đạo, à, ta suýt nữa quên mất, ngươi cũng là siêu phàm giả tới. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì mạo phạm lời nói? Mợ U Mị cầm lấy cái nĩa liền muốn giáo huấn Xí Lì Ản. Cái này không thể trách Xí Lì Ản, Mợ U Mị tại thành vệ cục việc làm lâu như vậy, vẫn là một văn chức, cũng chưa từng thân phó nhất tuyến, trong sinh hoạt hàng ngày, hoàn toàn không có nguyên năng sử dụng chẳng cảnh. Dân gia, đại gia dần dần quên đi Mợ U Mị xem như siêu phàm giả sự thật này, chỉ còn lại có lạc phu dòng họ đang tỏa sáng lấp lánh. Đến loại này thời điểm, Xí Lì Ản mới hậu chi hậu giác, bừng tỉnh đại ngộ, sáng tỏ thông suốt mà ý thức được. Thì ra Mợ U Mị vẫn là siêu phàm giả tới. Ngươi là cái nào mệnh đồ, một mực cũng không như thế nào đã nghe ngươi nói a. Ba hiền giả, vẫn là sáu cự thần. A, chẳng lẽ là thất lạc mệnh đồ? Xí Lì Ản vẫn ở Mợ U Mị bên cạnh, liễu diễu cái không xong. Mợ U Mị một bộ dáng vẻ đắc ý, phía trước lúc nào cũng chính mình đối với Xí Lì Ản đoán cái không xong, cuối cùng đến phiên hắn đoán từ bản thân. Không nói cho ngươi. Mợ U Mị nhắc nhở, đừng quên, ngươi tái cụ còn không có gọp đủ đâu. Xí Lì Ản phách lối khí diễm trong nháy mắt bị dội tắt, nghiêm túc kiểm điểm đạo. Là ta đắc ý vong hình. Cái này còn tạm được. Rõ ràng, một vòng này Mợ U Mị thắng. Từng trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, A Ni A cùng đi lạng tuần tự xuất hiện. Hai người các ngươi tại sao lại là cùng tới? Mợ U Mị nghi ngờ nói, sẽ không phải. Các ngươi đã ngủ cùng chỗ đi. Bị điểm phá trận tướng, đi lạng biểu lộ lập tức lung túng, A Ni A thì một bộ bình tĩnh tư thái, thay đổi vị trí lên chủ đề. Ngươi còn chuẩn bị cái gì tụ hội? Không phải ta chỉ là cung cấp cái sân bãi, cụ thể ngươi muốn hỏi Eo Tổng. Mợ U Mị bốn phía tìm kiếm một phen, ai? Eo Tổng đâu? Đi qua một hồi tìm kiếm sau, mọi người tại trong góc tìm được Eo Tổng, hắn đang cầm lấy một chồng dự đoán viết xong bản thảo, nhiều lần niệm tụng trên đó nội dung. Xí Lì Ản xa xa nghe xong một chút, hẳn là liên quan tới nghịch chuẩn cố sự, cùng với một chút lời dạo đầu các loại. Eo Tổng chính xác không quen xa giao, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt. Thời gian một chút trôi qua, dần dần có khách nhân đến thăm, bọn họ đều là tới tham dự tụ hội, đem trống rỗng quán ba từng điểm lấp đầy. Eo Tổng vì Xí Lì Ản bọn người giới thiệu lẫn nhau, mới đầu, hắn khi nói chuyện còn mười phần gian khổ, hoàn toàn giống như là ở lương bản thảo, cũng không có bao lâu, hắn liền quen thuộc lên hiện trạng, cùng đám người thẳng thắn nói. Eo Tổng biểu hiện so ta tưởng tượng muốn hảo, Xí Lì Ản phê bình nói, ta cho là đối mặt đám người, hắn sẽ một câu nói đều nói không ra miệng đâu. Đi làm việc Tổng giải thích, chủ trì điện đài lúc, Eo Tổng chỉ là hướng về phía không khí đại thuyết đặc thuyết phục, nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt là sống sờ sờ đám người, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương lên. Nhưng bây giờ hắn nhìn cũng không tệ lắm, so tại thành vệ cục thời điểm làm việc có mị lực nhiều. A Nhỉ A lung lay chén rượu, tán thưởng nói, những người khác nhìn thấy dạng này Eo Tổng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ân ân ân. Mợ U Mị nhai lấy bánh quy ngọt, phát ra mơ hồ chắc chắn âm thanh. Thanh âm vui sướng vang lên, nữ nhân đẩy cửa bảo. A, các vị, tới thật sớm a. Ngay sau đó, nàng bạn trai cũng đi theo đi bảo, so với nữ nhân qua trường, hắn rõ ràng khiêm tốn nhiều, tràn ngập xin lỗi nói. Xin lỗi, các vị, tụ hội vốn nên là tại buổi tối cử hành, nhưng phía trước một hồi chúng ta gặp sự tình. Chúng ta đối với ban đêm ít nhiều có chút e ngại, không thể làm gì khác hơn là rời đến buổi chiều. Không có chuyện gì, đâu có người ăn ủi, mau nói đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a. Đúng a, đại gia chờ mong thật lâu. Đám người huyên áo, vui cười cái không xong. Xí Lì Ản nhìn qua cuối cùng đến nam nữ, bây giờ gặp lại bọn hắn, chính mình lại có như vậy mấy phần xúc động. Mợ U Mị lưu ý đến Xí Lì Ản ánh mắt, hiếu kỳ nói. Ngươi biết bọn hắn sao? Xí Lì Ản lắc đầu, lại gật đầu một cái, chỉ là từng có gặp mặt một lần. Vậy sao ngươi một mực tại chầm chầm nữ nhân kia nhìn? Và, Xí Lì Ản, ngươi sẽ không phải. Cùng Xí Lì Ản pha trộn lâu, Mợ U Mị bao nhiêu nhiễm lên Xí Lì Ản tố chất thần kinh. Nàng đau lòng như có đạo, nhân ra thế nhưng là có bạn trai. Không thể làm loại sự tình này a. im miệng ngươi đi. Silian bóp một cái ở mở gù mì bờ môi. Chương 133, loan quang một cái chớp mắt chương 133, loan quang một cái chớp mắt vàng ấm xạ đèn từ trên trần nhà rơi xuống, ở trên quầy ba bỏ ra sâu cạn không đồng nhất vòng sáng, trong ly thủy tinh cơ màu hổ phách rượu, chiết xạ ra nhỏ vụn còn sáng. Một ngày, a. Một ngày tiểu cũ máy phát nhạc chạy xuống lười biếng lam điều, bài hát này Silian nghe có chút quen hay, giống như rời nhà lúc, vợ rủ sợ cũng tại hừ đoạn này khúc. Ta cùng tao mến nhau rất nhiều năm, cảm tình vẫn luôn rất tốt, nhưng cũng có thể là bởi vì quá tốt rồi, chúng ta dần dần gặp phải một vấn đề rèn ôm chảy đến rượu, tựa ở cạnh quầy bar, kèn saxophone giai điệu tràn qua mép ly, trong không khí nhào nặn ra vi hơn gợn sóng. Chúng ta quá quen thuộc, cũng quá yêu lẫn nhau, trong sinh hoạt ngược lại đã mất đi rất nhiều kinh hỉ, đã không còn tình yêu màu hồng huyễn tưởng, có chỉ là thực tế bụi bặm. Liếc qua tao, Rèn Phan là nói, ý thức được điểm này sau, ta hy vọng có thể thay đổi một chút ta cùng tao quan hệ trong đó, có thể, này lại để chúng ta một lần nữa dấy lên cảm xúc mạnh mẽ, nhưng tên ngu ngốc này từ đầu đến cuối không rõ điểm này. Tao lộ ra nụ cười lung túng, hắn lúc nào cũng không mò ra Rèn ý nghĩ, mà cái này cũng là Rèn hấp dẫn hắn nhất một điểm. Tiếp đó, cố sự liền nên đón bước ngoặt, cũng là hôm nay ta muốn giảng mấu chốt. Đám người yên tĩnh trở lại, cẩn thận lắng nghe lên Rèn lời kế tiếp, bọn hắn biết, đó chính là cùng lịch chuẩn câu chuyện có liên quan. Đêm hôm đó tụ hội sau, ta cùng tao hàn huyên rất nhiều, nhưng đột nhiên, chúng ta gặp một đám tử trong bóng tối hiện lên hành thi Rèn sinh động như thật mà miêu tả lên đêm hôm đó đi qua. Hành thi xuất hiện, tao xả thân, cùng với lịch chuẩn buông xuống. Nàng cũng không phải một cái giỏi về giảng thuật chuyện xưa người, âm thanh không cao không thấp, âm sắc cũng nhạt nhẽo, không có chút nào đại nhập cảm. Nhưng chính là cái này vụng về lời nói, đám người lại nghe được nhập thần. Tới tham gia tụ hội phía trước, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe ngóng Rèn đêm hôm đó kinh nghiệm, nhưng nghe nói là nghe người trong cuộc giảng thuật, lại là hoàn toàn khác biệt một loại cảm giác. Toa A mở gù mì ngồi ở một bên, hai mắt sáng lên lắng nghe. Silian, Dylan còn có Á Nị ạ, ba người bọn họ chen ở bóng tối trong góc, biểu lộ khác nhau. Lịch chuẩn cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, giết sạch hành thi, liền cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, chí mạng lại thần bí. Rèn nói lên những thứ này lúc, giống như một cái xuân tâm nhộn nhạo tiểu cô nương. Bất quá, quan trọng nhất là, hắn cùng trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình khác biệt, ta ngược lại cảm thấy hắn rất thú vị, thậm chí mang một ít màu đen hài hước cùng ôn hòa. Thì như đâu? Mơ U Mi nhịn không được đặt câu hỏi. Thì như, cái này, thế nhưng là lịch chuẩn đưa cho chúng ta. Rèn tiêu ngạo mà giơ tay lên, trên ngón vô danh phủ lấy tố công thô lệ thiết giới, mặt ngoài khắc lấy chi tiết hoa văn, giống như là một cái cuốn lên thu hẹp lông vũ. So với giới chỉ, càng để người chú ý ngược lại là Rèn ngón áp út, giống như là bị que hàn bị phỏng qua giống như, tại dưới mặt nhẫn có một vòng tươi mới ban vấn. Mợ U Mị quan tâm nói, ngón tay của ngươi à, không có gì, nó vốn là mai thiết vũ, bị nịch chuẩn tạm thời làm nóng lốn con rồi. Hoa, lúc đó ta uống say, không có cảm giác gì, sau khi tỉnh lại đau muốn chết, may mắn kịp thời xử lý, bằng không thì bác sĩ nói có thể sẽ lây. Rèn ngoài miệng phàn nàn không ngừng, nhưng nụ cười trên mặt liền không có rút đi qua, khoe khoang giống như đem giới chỉ cùng ban ngấn cho mọi người từng cái bày ra. Lịch chuẩn đã cứu chúng ta sau, vì ta cùng tao tất cả mang lên trên giới chỉ, còn chúc chúng ta tân hôn hạnh phúc. Rèn hung hăng nhìn chằm chằm tao một mắt, mặc dù nói, tao căn vốn không có cầu hôn, ta cũng không đáp ứng, nhưng lịch chuẩn đều nói như vậy, đúng không? Tao bất đắc dĩ thở dài, phối hợp giơ tay lên, hắn trên ngón vô danh cũng mang có đồng dạng thiết giới phía dưới cũng có đồng dạng ban ngấn. Mợ U Mị chớp chớp mắt, cảm thán nói, lịch chuẩn đây là người chủ trì. Cái này lịch chuẩn tại sao cùng chính mình trong ấn tượng lãnh khốc giết phôi hoàn toàn khác biệt, ta chỉ là hắn ý muốn nhất thời a. Tao mở miệng đạo, lịch chuẩn tính cách rất khó phỏng đoán, so với màu đen hài hước, ta càng cho là hắn là một cái tràn ngập ác thú vị gia hỏa, bằng không thì cũng không cần thiết cho chúng ta lưu lại dạng này ban ấn. Nói đến đây, tao đau lòng nuốt nuốt Rèn ngón tay, đây là người hắn yêu, cứ như vậy không giải thích được lưu lại sẹo. Ta ngược lại cảm thấy lịch chuẩn là cái siêu lãng mạn gia hỏa ai. Rèn hưng phấn mà phất phất tay, không cảm thấy cái này ban ấn cũng là một loại giới chỉ đi. Vẫn là cũng không còn cách nào lấy xuống, giống như khắc vào trong máu thịt lời thề ai. Đồng nhiên, Rèn tiếng nói nhất chuyện, hung tợn nhìn chằm chằm tao, thấp giọng nói. Cho nên, tao, ngươi nếu để cho ta thất vọng mà nói, ta không chỉ sẽ thay lịch chuẩn thu hồi giới chỉ, còn muốn chặt ngón tay của ngươi à. Tao nhức đầu muốn chết, từ lúc đêm hôm đó sau, Rèn giống như là bị lịch chuẩn ô nhiễm giống như, cũng mang tới mấy phần điên cuồng tình. Hoa A mở gù mì đã nhớ không rõ, đây là chính mình lần thứ mấy phát ra cảm thán. Rất nhanh, đám người trao đổi nội dung, liền từ lịch chuẩn chuyển đến Rèn cùng tao câu chuyện tình yêu lên. Hôm nay tụ hội không chỉ là vì người chuẩn, càng là vì ta cùng tao đính hôn a. Rèn lớn tiếng tuyên bố, đám người nhảy cẫng hoan hô. Ngoại trừ ngồi ở trong góc ba người, Silian cúi đầu, hai tay siết chặt chén rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. A Nhỉ ạ cười híp mắt ngồi ở Silian phía bên phải, đi qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng từ từ quen dần Silian huyết hệ uy áp. Thật là khiến người bất ngờ à, Silian bên trái đi làn mạnh cố nén cười, tay khoác lên Silian trên bờ vai, cúi thấp người, hỏi: "Ngươi coi đó là nghĩ gì, chuẩn bị làm người chủ trì làm kiêm chức sao?" Silian xanh mặt, cho dù ai cũng không nghĩ ra, đêm hôm đó nghịch chuẩn bây giờ liền tại đây, trốn ở trong góc dự tính đám người gieo họ. Nói thật, cảm giác này còn rất khá. Rèn nói về cái gọi là lãng mạn lúc, Xí Lì Ản khoe miệng sớm đã bước lên, trong lòng hiện lên lên cái kia vẻ mong đợi đã lâu khoái hoạt. Thằng đến Đi Lạn cùng Ạ Nhỉ Ạ không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh mình, giống như là áp giải phạm nhân binh sĩ. Xong, hết thảy đều xong. Xí Lì Ản giống như nhìn trộm người khác hạnh phúc chuẩn, đang mừng thầm đâu, liền bị hai người này bắt đi ra. Cũng là gặp ủy, cục diện làm sao lại đã biến thành đối với chính mình công khai tử hình nữa nha. Silian mạnh miệng nói, ngươi, ngậm miệng, ha ha. Một bên ạ nỉ ạ cuối cùng nhịn không được cười lên, nhận biết lâu như vậy, nàng lần đầu nhìn thấy Silian quẫn bách như vậy, gương mặt đều đỏ ửng. Nếu có thể, lúc hôn lễ, ta còn muốn mời nghịch chuẩn tới đâu. Gen nói ra từ bản thân nguyện cảnh, nhưng ta một người bình thường, như thế nào có thể liên hệ với nghịch chuẩn đâu, ngươi có thể phát cái tin tức xứng à. Mở U Mỹ đưa ra giải thích của mình, mời nghịch chuẩn tới tham gia hôn lễ của mình. Ngược lại lại không người biết thân phận chân thật của hắn, nói không chừng tan cuộc lúc, ngươi sẽ ở trong góc nhìn thấy lại một cái thiết vũ đâu. A, đúng a. Rèn nắm lên mở gù mị tay, dùng sức lắc lư. Quay ba một bên khác, đau tiến tới tổng bên cạnh, thấp giọng nói, xin lỗi, kẹo tổng, hôm nay trận này tụ hội hoàn toàn là để. Nào có. Đại gia không phải chơi rất vui vẻ sao? Kẹo tổng chân thành nở nụ cười. Hắn đưa thích trước mắt không khí, có loại thật sự rõ ràng, tồn tại ở trong thế giới này cảm giác, dù là trận này tụ hội cũng nhanh kết thúc. Mọi người cười nhẹ cùng chạm cốc gầm thanh thanh thúy êm hai, gương mặt hiện ra mỏng hồng, ánh mắt tại trong ấm quang trở nên mềm mại, thịt kỳ thuần hương hòa với nhàn nhạt mùi thuốc lá, uốn quanh lấy thư giãn tiết tấu, ánh đèn tại mỗi người lọn tóc dắt lên viền vàng, cười nói giống nước ấm giống như tràn qua mặt bàn. Có người nói về gần nhất chuyện lý thú, hắn nói mình chắc là có thể gặp phải một cái sẽ điêu báo chí cậu, mấy lần theo dõi xuống, lại tìm không thấy nó đi đâu, còn có người ứng hòa, hỏi hắn con chó kia có phải hay không đầu chọc một khối. Chó cậu. Đại gia cười rộ. Vui cười còn đang tiếp tục, có người chia sẻ chính mình tai nạn xấu hổ. Có người miễn tưởng từ bản thân tương lai, còn có quan tâm tới rèn dự định an bài thế nào hôn lễ, đau bên kia chuẩn bị như thế nào các loại. Silian từ đầu đến cuối ngồi ở xó xỉnh trong bóng tối. Hắn không nói lời nào, chỉ là nhìn xem, nhìn rèn cười lên lúc khỏe mắt đường con nhỏ, nhìn đéo tổng khoa tay thủ thế lúc tràn ra rượu, nhìn mở gũ mị dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rủ xuống tới trên trán vai phát. Silian khỏe môi hiện ra ý cười, tự nhiên phải phảng phất bẩm sinh, liền chính hắn đều không phát giác, nụ cười này cũng tại trên mặt mang bao lâu. Thẳng đến trong nháy mắt nào đó, có lẽ là máy phát nhạc giai điệu kẹt nửa nhịp, có lẽ là ngoài cửa sổ gió đột nhiên đâm vào trên thủy tinh, phát ra một tiếng vang trầm. Silian ánh mắt đống nhiên dừng lại. Silian nhìn xem đối diện trong ghế dài, mợ cụ mị đang đem một quả quả hạch ném bỏ vào trong miệng, nhai 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 giống con sóc, mà tay của mình còn duy trì lấy bưng ly tư thế, trên vách ly giọt nước đang thuận theo khe hở đi xuống, lạnh giống một loại nào đó nhắc nhở. Hắn đống nhiên ý thức được, chính mình là Silian. Ta là Silian. Ý niệm giống một cây châm nhỏ, đội vàng không kịp chuẩn bị đâm phá đoan rung rung kén. Vừa rồi cái kia cười hắn là ai? Là bị này nháy mắt ánh đèn, âm nhạc, tiếng cười mượn tới cái bóng sao? Hoang đường cảm giác giống dây leo cuốn lên tới. Hắn vừa rồi cười, thật sự đang cười sao? Hay là thân thể đúng mỹ hảo không khí phản xạ có điều kiện? Giống như bánh răng gặp phải dầu bôi chân sẽ xoay chuyển càng thuận hoạt, mặt của hắn gặp phải ấm áp liền tự động bung lên được cong. Nhưng hắn là ai? Là trong cái kia từ bạch nhai trấn bên trong giết ra Silian, vẫn là bây giờ ngồi ở trong ấm quang, liên tục xuất chỉ nhạy bén đều dính lấy tiểu khí chính là Silian. Silian nhìn chằm chằm rượu trong ly, đột nhiên cảm giác được màu sắc này rất giống đọng lại vết máu, trung quanh tiếng cười vẫn còn tiếp tục, nhưng nghe bên tai bên trong lại giống cách một tầng thủy tinh thật dày, xa xôi, sai lệch, thậm chí có chút khe khẽ. Hắn chậm rãi buông tay ra, ly pha lê nhẹ nhàng túi tại trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Silian đứng dậy rời đi. Không có người hỏi hắn đi cái nào, giống như vừa rồi không có người hỏi hắn vì cái gì nãy giờ không nói gì. Tất cả mọi người đắm chìm tại chính mình trong ấm quang, mà Silian mất quang, nắc. Silian cước bộ nhẹ giống đang thoát đi một hồi quá chân thực động, ngoài cửa gió lạnh rót vào cổ áo, lạnh cho hắn dùng mình một cái. Hắn đứng tại hoàng hôn màn trời phía dưới, lẻ loi. Chính như ngày xưa. Chương 134, huyết tưởng nhân sinh chương 134, huyết tưởng nhân sinh Silian dựa vào vết tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chật hẹp ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm màu vàng trời chiều rơi xuống, giống như lấy cảnh khí giống như, đem đi ngang qua người đi đường tạo thành một vài bức ấm áp hình ảnh. Hắn như thế ngẩn người một hồi lâu, thẳng đến có người đẩy cửa ra. Ngươi như thế nào tại cái này? Ta còn tìm ngươi hơn nửa ngày. Đi làm đi ra, trên tay còn bưng chén rượu, mang theo sung sướng dư vị. Hắn không để ý nấc thang ướt sũng, đặt mông ngồi ở Silian bên chân, đốt lên một điếu thuốc lá. Ngươi nhìn không quá thoải mái a, thế nào? Còn tốt, chỉ là có chút phiền muộn. Silian không quá xác định tâm tình của mình, nếu là có thể biết rõ mà nói, cũng sẽ không đứng lặng nơi này, phát lâu như bệnh ngốc. Đi làm một bộ người từng trải giọng điệu, a, là cảm thấy thế giới trở nên có chút lạ lẫm, chính mình đối nó hoàn toàn không biết gì cả sao? Silian nghiêm túc suy tư một chút, hồi đáp, có thể a, có một chút như vậy. Cái kia quá tệ. Đi làm uống rượu, hút thuốc lá, thôn vân thổ bụ. Học lên Silian câu nói, treo chọc nói, ngươi bây giờ bộ dạng này trạng thái, giống như một vị vừa dùng cành mận gai hút xong chính mình khổ hành tăng, đột nhiên ý thức được, chính mình quãng đời còn lại mỗi ngày đều muốn tới bên trên cái kia một lần. Silian khoe miệng nâng lên một chút, lại bình phục lại đi. Đi là ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc nói, ngươi rất mê mang sao? Silian, khả năng, đó chính là tuyệt đối đi. Silian không hiểu vì cái gì đi làm như này chắc chắn. Vì cái gì? Người sáng suốt sẽ cho ra một cái đáp án rõ ràng, chỉ có mê mang người mới sẽ mơ hồ không rõ. Silian cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá đến Đi Lạn, bây giờ hắn lý trí tựa như một vị trí giả. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, từ ta cá nhân góc độ đến phân tích, khi một người cảm nhận được mê mang, vấn đề xuất hiện ở tại, hắn không rõ ràng chính mình là ai, trong thế giới này tìm không thấy vị trí thuộc về mình. Đi Lạn quay đầu liếc qua mực phòng đại môn, thế là hắn bị thế giới xa lánh, giống như một cái đang tụ hội bên trong bị vắng vẻ thẳng xui xẻo. Vị trí, ta rất rõ ràng ta trong thế giới này vị trí. Silian cường điệu nói, một cái đầu có chút tật xấu sát nhân cuồng, ngươi không cảm thấy cái này rất khốc sao? Sát nhân cuồng. Đi Lan cười lạnh một tiếng. Silian hoài nghi mình nghe lầm, từ rời đi Bạch Nhai trấn phạm phải lần thứ nhất huyết án lên, không người không vì mình hung ác cảm thấy run rẩy, nhưng đến Đi Lan cái này, hắn lại một bộ chẳng thèm ngó tới tư thái. Đi Lan cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Silian, ngươi sẽ vô duyên vô cớ giết chết một cái người bình thường sao? Sẽ không. Vậy ngươi sẽ giết chết một cái người tốt sao? Càng sẽ không. Kia cái gì dạng người sẽ trở thành mục tiêu của ngươi? Cùng hung cực ác các tội nhân. Đi Lan dùng sức đập lên đùi, cao giọng nói, xem đi, cứ như vậy ngươi vẫn xứng nói mình là sát nhân cuồng. Silian không hiểu phản ứng của hắn. Nhờ vậy, Silian, chân chính sát nhân cuồng cũng mặc kệ là người bình thường vẫn là siêu phẩm giả, người tốt hay là người xấu, bọn hắn chỉ có thể đi theo chính mình khát máu bản tính, không khác biệt mà chế tạo sát lục thôi. Đi Lan bên trong đoạn mất chủ đề, đưa tới vấn đề mới, trước hết để cho chúng ta đem giết người cuồng chuyện này gác lại một chút, một vấn đề mới. Silian dần dần sinh ra hứng thú, cùng Đi Lan ngồi chung ở ướt nhẹp trên bậc thang. Ngươi hỏi đi. Như vậy Đi Lan ra vẻ trầm tư nói, chờ ngươi giết sạch Hun City cựu địch sau, ngươi muốn làm gì? Silian trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Rời đi cái này, đi giết này chút không tại Hun City, còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật cựu địch nhóm. Chờ ngươi tràn đầy lửa giận chút xuống hầu như không còn, giết sạch tất cả cựu địch nhóm sau đó đâu? Silian chần chờ một cái chớp mắt, qua lại trong nháy mắt nào đó bên trong, hắn đã từng cân nhắc qua chuyện này. Không có đáp án. Ta không chút nghĩ tới báo thủ chuyện sau đó. Vì cái gì không có nghĩ qua? Có thể Silian ngẩng đầu lên, và nóng ánh bầu trời đang từng điểm trở nên ảm đạm, ban đêm cũng nhanh phủ xuống. Có thể, ta tiềm thức cho rằng, ta chắc chắn sẽ chết ở báo thủ trên đường A. Hắn buông lòng nói, kẻ thù của ta bên trong, thế nhưng là có một đầu ác như ta, coi như dù thế nào tự tin, phẫn nộ, đối mặt cấp độ kia tồn tại, bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy bất an A. Giả thiết ngươi thắng đâu? Đi Lan mặc sức tưởng tượng như thế tương lai, ngươi một đường hát vang tiến mạnh, không ra mấy năm liền bước lên mệnh đồ phần cuối, thay Trưng Thu tuần thất giả, trở thành mới bó đuốc dẫn mệnh đồ chi chủ, sau đó đem đầu kia ác nghiệt tháo thành tám khối. Cái này nghe có chút quá điên cuồng a. Silian nằm mơ giữa ban ngày đều không nằm mơ được chuyện, Đi Lan cứ như vậy theo miệng nói ra, rõ ràng là giả thiết, ngựa khí lại khẳng định phảng phất hắn gặp qua dạng này tương lai. Vạn nhất đâu? Đi Lan nâng cốc ly đặt ở trên bậc thang, mọi thứ đều sợ cái vạn nhất, ôm điểm hy vọng dù sao cũng so không ôm hy vọng mạnh. Hắn một lần nữa hỏi, cho nên chờ ngươi giết đầu kia ác nghiệt sau, ngươi dự định làm cái gì? Ta không biết. Silian lắc đầu bất đắc dĩ, nói lên không biết lúc, thậm chí cảm nhận được mấy phần sỉ nhục. Ta có thể hiểu được ngươi, Silian, thật sự. Đi Lan đưa tay khoác lên Silian trên bờ vai, tựa như hảo huynh đệ đồng dạng. Từ mắt thấy mẫu thân của ta sau khi chết đi, ta cũng khốn hoặc một đoạn thời gian rất dài, cũng là trong đoạn thời gian đó, ta mới từ từ ý thức được, là qua lại oán hận chống lên nhân sinh của ta. Bây giờ, tất cả oán hận đều theo mẫu thân rời đi cùng nhau tiêu thất, trong tim ta không có bận gì. Thế là pháo đài kiên cố lập tức sụp đổ trở thành đầy đất phế tích. Đi Lan lầm bầm lồ bầu. Người đến tuột cùng làm như thế nào sống, lại làm như thế nào chết đâu? Không người trả lời. Hai người bảo trì lên vi diệu trầm mặc, bên hai chỉ còn lại có mực trong phòng truyền đến ẩn ẩn tiếng cười. Đúng, chính là tại như vậy tĩnh mịch trong trầm mặc, ta vượt qua một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến có một ngày, ta bắt đầu suy xét một sự kiện. Đi Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Silian, nhìn chăm chú lên hắn cặp kia màu lam xám đôi mắt. Silian, là cái gì đưa đến đây hết thảy bị kịch đâu? Hắn lên án đạo. Là mẫu thân cái kia vận mệnh bi thảm, vẫn là ta cái kia đến nay cũng không rõ ràng thân phận phụ thân, hay là tòa kia gần như bị diệt thành bang, thậm chí cái này hỏng bét, lẫn nhau cô lập thành bang thời đại. Đi Lạn phun ra một ngụm khói đặc, âm thanh trở nên xa xôi, mờ mịt. Ta nghĩ cực kỳ lâu, không ngừng mà truy căn tố nguyên phía dưới, ta ý thức được, tạo thành đây hết thảy bi kịch là tàn phá bừa bãi hỗn độn, là từ mấy cái kỷ nguyên phía trước bộc phát không ban ngày hạo kiếp. Hắn cảm xúc dần dần kích động, siết chặt nắm đấm, giống như là muốn cùng cái nào đó không nhìn thấy địch nhân vật lộn. Suy nghĩ một chút, Silian, nếu như không có không ban ngày hạo kiếp bộc phát, có thể chúng ta đem vượt qua hoàn toàn không giống nhân sinh. Ta sẽ có một cái mỹ mãn gia đình, từ tiểu từ phụ mẫu yêu mến trong hạnh phúc lớn lên, ạ nì ạ là cái nào đó quý tộc dòng dõi, tại hoa lệ trong cung đình luyện tập vũ đạo, mà ngươi cũng không cần ly biệt quê hương. Ngôn ngữ giống như vung xuống cốt sắt, đem Silian viên kia tim như sắt đá đục nát một góc. Cái khả năng này thật sự là quá tốt đẹp, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người cảm thấy hạnh phúc. Thế là, mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều sẽ huyễn tưởng như vậy một phen, đem ta tuổi thơ bên trong bóng tối dần dần dùng hết thay thế, đem những cái kia bi kịch toàn bộ đổi thành hạnh phúc, bù đắp tất cả tiếc nuối, lệnh mỗi người đều chiếm được hoàn mỹ viên mãn. Ta giống như tạo vật chủ giống như, một đêm lại một đêm, dần dần, ta trong tưởng tượng thế giới trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng chân thực, càng ngày càng cụ thể. Đi Lạng chậm rãi buông lòng ra nằm đấm, mệt mỏi đem đấy chén rượu uống cạn, giống như là bị người đánh ngã giống như, nằm thẳng tại trên bậc thang, nhìn trời. Ta nhớ không rõ lắm cụ thể là có một ngày, ta chỉ là như ở trong mộng mới tỉnh giống như mà ý thức được. Vô luận ta đem cái kia thế giới ảo tưởng tạo dựng bao nhiêu hoàn mỹ, nó cuối cùng chỉ là huyễn tưởng, mà không phải là thực tế. Hắn tự rêu nói, có đôi khi sống quá thanh tỉnh liền điểm ấy không tốt, liền chết chìm tại trong tưởng tượng tư cách cũng không có. Silian mở ra môi khô giáo, hỏi. Sau đó đâu? Ta không còn đi ảo tưởng, nhận mệnh giống như tiếp nhận thực tế. Cuộc sống của ta hoàn toàn đủ ám, thẳng đến ta dần dần yêu Ania. Vừa nhắc tới Ania, Đi Lạn liền không nhịn được lộ ra ý cười. Tình yêu chân kỳ diệu à, ta lại bắt đầu ảo tưởng, đem Án Nghị ạ gia nhập vào thế giới trong mộng của ta bên trong, nàng sẽ trở thành thế giới này hải tử, công chúa, nữ vương. Nhưng làm ta một lần nữa bước vào thế giới trong mộng lúc, ta lúc này mới phát hiện, ta đã rời đi quá lâu, nó sớm đã tàn lụi rách nát, đã biến thành đầy đất phế tích. Đi Lạn hơi thở biến nặng, như đầu giận không kìm được châu được. Ta đầu tiên là cảm thấy bi thương, hoảng hốt, tiếp đó cũng không cách nào đè nén phẫn nộ, cũng là một khắc này trở đi, ta đột nhiên lý giải Trương Thu Tuấn tác giả. Hắn mắng, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hẳn là nghe qua những hôn trướng kia thuyết pháp à, bọn hắn cở trách Trương Thu Tuấn tác giả, tuyên bố hiện hữu thổ địa đã đầy đủ nhân loại sinh sống, hắn hẳn là cố thủ hiện hữu văn minh thế giới, mà không phải là khởi xướng lần thứ 12 biến trình. Còn có người thuyết âm lưu nói, Trương Thu Tuấn tác giả bị buồn cười chúa cứu thế tinh thần hoàn toàn nhuần dần, vì cái gọi là nhân loại vinh quang cùng vinh dự làm choáng váng đầu óc, đã biến thành một đầu chiến tranh điên rồ đột nhiên, đi lạm tắt lửa. Nhưng ta nghĩ, Trương Thu Tuấn tác giả bản ý có thể không có phức tạp như vậy, nói không chừng, hắn cũng là bắt nguồn từ cùng ta tương tự lý do đâu. Đúng, chính là như vậy. Trương Thu Tuấn tác giả ngươi nhất định từng có việc trải qua như vậy a, ngươi gặp cực khổ cùng ngăn trở, tại tuyệt vọng cùng trong ngượng ngùng huyễn tưởng lên một loại khác mỹ hảo cuộc sống khả năng, thẳng đến băng lãnh thực tế đem ngươi từ trong ngộng đánh thức, không ngừng mà ngược dòng tìm hiểu phía dưới, ngươi phát hiện chân chính cựu địch Đi Lạn không có thổ lộ hung phạm tên, nhưng Sĩ Lị Ản đã ăn ý biết được, là không ba ngày hảo kiếp, là hỗn độn chư ác. Cùng ta bất đồng chính là, ta siết chặt nắm đấm, chỉ có thể cùng không khí vật lộn. Trương Thu Tuấn tác giả thì triệu tập lên quân đoàn, phát khởi một hồi lại một trận biến trình. Đi Lạn tưởng tượng lấy, có thể đối với Trương Thu Tuấn tác giả mà nói, cứu vớt văn minh thế giới chỉ là nhất tiện. Hắn chân chính phải làm, chỉ là vì chính mình cái kia đoạn huyễn tưởng nhân sinh báo thù.